Pháp thoại số 20, giảng giải kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất, ngày 3 tháng 9 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau 4 tháng gián đoạn vì chư tăng đi an cư kiết hạ, hôm nay chúng ta lại mới tiếp tục mở lại khóa tu định kỳ hàng tháng của chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của chúng ta ngày hôm nay. Bắt đầu từ tháng này trở đi thì hàng tháng chúng ta lại có khóa tu định kỳ 3 ngày như vậy. Những tháng trước thì ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7. Nhưng mà bây giờ nó lại gần sát với cái lịch 3 ngày chuyên tu, khóa tu niệm Phật ở trên chùa Tản Viên là 12, 13, 14. Cho nên thầy lại đẩy về khóa tu về như cũ, đó là ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 hàng tháng. Nhưng bắt đầu từ tháng này trở đi, các Phật tử trong địa bàn Lương Sơn, toàn bộ huyện Lương Sơn, từ ở dưới Thanh Lương, Xấu Thượng, Thanh Lương, Cao Dương, dọc cái đường đó, cứ dọc cái đường 21, các Phật tử cứ muốn đi cứ ra cái đường đó, xe sẽ đưa đón, kể cả sáng đi tối về cũng được. Sáng đi tối về, tối cứ niệm Phật xong để khoảng độ tầm 4-5 giờ, 4 giờ 4 rưỡi gì đấy, 4 rưỡi 5 giờ mà cái xe lại về, sáng hôm sau lại đi. Sẽ bảo chú lái xe, chú đi đón ở cả trên địa bàn huyện Lương Sơn, từ trên huyện nhà mình xuống vậy, khu vực Xuân Mai lên cũng được. Dễ cho các Phật tử có tuổi rồi muốn đi tu mà khó khăn về cái giao thông, về ngoài này, trong này cái địa bàn của huyện Lương Sơn nó rộng, mà ưu tiên cho bà con dân tộc để được học Phật. Một đời người thì nói là dài 5, 7, 80 tuổi, 100 tuổi, nhưng mà thực tế nó có mấy ai mà thọ được hết tầm ấy đâu, mấy ai thọ được 80 đến 100 đâu, mà 80 đến 100 thì tầm đấy thì nó đã lại quay trở lại như đứa trẻ con rồi. Đó. Nó khó lắm, sức khỏe nó cũng xuống, trí nhớ nó cũng xuống, rồi mọi cái trong cơ thể của chúng ta, tứ chi thất đại đó, nó đều là dã rời rồi, cho nên lúc đó học Phật nó cũng khó. Vì vậy mà bây giờ thì ai đi được, ngày nào thì cứ đi, thế cho số điện thoại của chú lái xe. Ở Cố Thổ đây, ở khu vực này, nếu mà tuyển được một chú lái xe nữa thì tốt. Lái xe 35 ấy, 35 chỗ ấy. Phải có cái bằng để lái được xe 35 chỗ. Thì chủ động ở đây sẽ để một cái xe ở đây luôn này. Thì ở cái chùa này luôn, tốt. Các cụ ở khu vực Cố Thổ đấy, Xuân Mai đấy, có con cháu nhà ai mà có bằng lái xe mà nó ngoan, không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không lô đề, không cá độ bóng đá, nói chung là ngoan đấy. Ngoan cho chú lái xe của thầy bây giờ á, lái xe của thầy bây giờ không cờ bạc rượu chè lô đề bóng đá đâu, cả hai chú lái xe. Thầy sẽ để một cái xe ở đây luôn cho các cụ, là cứ kể cả buổi tối các cụ quanh quanh từ Lương Sơn, Xuân Mai ở đây đi tụng kinh làm xe 35 chỗ, chuyển các cụ tối đó các cụ đến đây tụng kinh xong, xong tụng xong lại đi vệt các cụ, vệt các cụ lại đến gieo duyên cho các Phật tử tu hành được. Nếu mà muốn như vậy thì phải được lái xe ở địa phương đây, gần gần ở ngay đây, ở trong thôn là tốt nhất. Các cụ có con cái nhà ai mà ấy như thế thì sẽ gặp thầy hoặc là gặp cô Tịnh Nghiêm thì cô bạch nói với cô thì cô bạch với thầy được. Ưu tiên cho người ở địa phương trước tiên là một người đã, nếu sau này mà đông thì các Phật tử mà đông thì hai người, hai lái xe cũng được. Về trong địa bàn nhà này, cái huyện Lương Sơn nhà mình có một mình cái ngôi chùa này, cho nên mình chẳng sợ là động chạm với ai cả, đón cả huyện đến cũng được, cũng chẳng sao. Hay còn trên Sơn Tây ấy, thì nó động chạm đến nhiều chùa, một thôn nó 2-3 chùa, một xã nó 2-3 chùa. Mình đi đón muốn tạo điều kiện cho các Phật tử đến tu thì các chùa khác họ lại bảo ôi ông ấy đón các Phật tử đến thì chùa chúng tôi Phật tử đi hết rồi, chẳng còn ai ở chùa nữa, thì ông ấy lôi hết đi, nó mang tiếng. Còn ở đây một mình chúng ta một xứ là vua một xứ. Như các cụ ngày xưa nói là vua xứ mù. Không phải xứ mù đâu. Nếu chúng ta biết hoằng pháp, biết hành đạo thì cái người quanh quanh khu vực này khi mà họ tín tâm với Phật, học Phật tốt lắm, họ tu Phật rất tốt, chân thật niệm Phật, không nghi ngờ, không cống cao ngã mạn nhiều như là chúng ta đã va chạm xã hội nhiều đâu, cho nên cũng rất dễ để giáo hóa. Mà họ là cuộc sống của họ đơn giản, có khi cả tháng ăn chay 20 ngày, 30 ngày. Thì cuộc sống nông thôn bây giờ có khi có mấy bữa có thịt có cá đâu, cho nên là cái việc đó cũng đã là một cái tốt rồi. Đấy, gieo duyên cho các Phật tử bắt đầu từ ngày hôm nay thì xe đi đón nghe hội trường cũng khá khá hơn đúng không? Nghe hội trường cũng ấm cúng hơn. Thế làm sao mà để mấy tháng sau mà để ra Tết lại phải nới cái hội trường ra đằng trước ấy? Thì mới tốt. Nới hội trường ra khoảng bằng này hoặc bằng nửa này nữa thì khi đó mới tốt. Hoặc là phải nới sang bên cạnh nữa, tạm nữa. Trong địa bàn huyện Lương Sơn thì đi hai xe được. Một xe từ bạn thẳng cái đường Hồ Chí Minh từ dưới quê ngoại quê nội của thầy đi lên, chúng ta cứ đi dọc cái đường thôi, bảo con cháu đưa ra đường Hồ Chí Minh, tạo ở đấy từng nhóm vài người đấy, hoặc kể cả một người vẫn đi được. Xe nó đi liên hệ lấy số điện của lái xe, đi đến đâu đâu là gọi theo từng nhóm. Ở Lương Sơn cũng vậy, từ Lương Sơn xuống lập thành từng nhóm, đặc biệt là ở trong xã này. Tới đây thầy làm việc với các bác ở xã để cho cái chùa này nó phát triển, nó không phải chùa nằm trên đất của thôn cổ thổ, nhưng mà chùa nó phải là của cả xã, nó mang tính chất cả xã thì mới được. Bây giờ mới có một thôn thôi thì cả xã là có mười mấy thôn thì mới có một thôn được hưởng lợi, còn mấy thôn còn lại chưa biết cái gì cả. Thầy sẽ làm việc với các bác ở xã để các Phật tử ở các thôn đấy mùng một ngày rằm, ngày đi tụng kinh, đặc biệt là những ngày chủ nhật, cho tu vào ngày chủ nhật nữa được. Chủ nhật thì con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó trông cháu, thế mình là có việc đi tu một ngày, khóa tu an lạc một ngày, xe đưa đón tận nơi, giả tận chỗ, sướng thế còn gì nữa, mà không tu được thì còn gì nữa. Đấy, đấy là sướng thế mà còn không tu được để về Tây Phương nữa thì biết bao giờ cho được về Tây Phương. Những chùa khác đi đến chùa là còn phải đóng tiền, nộp tiền, đến đóng đủ các loại tiền. Nhà mình đi xe chở tận nơi rồi tận cửa nhà, ra đầu ngõ mà có xe đón, xong đến chỉ có việc tu thôi, tu xong về xe lại trả về tận nơi, mà không tu để cho giải thoát được một đời thì phí lắm. Quanh quanh khu vực Xuân Mai tuy là không phải là Lương Sơn Hòa Bình, nhưng mà thôi, chiếu cố khu vực Xuân Mai là không có chùa gần đấy, cho nên vệt từ dưới vệt từ lên đi một vệt như thế là các Phật tử Xuân Mai là các cụ có tuổi 70, 60, 70, sợ đi xe đi cộ mắt tối, xe cộ không phải lo nữa. Bắt đầu là từ hôm nay trở đi là các cụ đi về về là cho xe đón, xe đưa các cụ cho hoan hỉ, nó đảm bảo. an toàn giao thông con cháu đỡ phải lo, không có nó đi các cụ đi con cháu nó chỉ sợ là mắt tối lại lo, tối mắt lại lo tai nạn giao thông thế này thế khác nó mang tiếng mà khổ cho con cho cháu, có được không? Cái ngày nào cũng phải tu tập, đặc biệt là chủ nhật hàng tuần buổi tối thì đi thì lái xe ở ngay đây ấy, thì cứ có nhóm đi liên hệ lái xe là nhóm Phật tử ở Xuân Mai lên chẳng hạn, lên cái là tu, hay ở trên mạn Long Phú xuống chẳng hạn cũng được, không sao. Nhưng mà ở khu vực Long Phú này, khu đấy không có chùa đúng không, gần gần đấy không có chùa, cái khu nào là không có chùa, còn có chùa mà mình đi mình đón như thế cái chùa các sư họ lại nhảy ngược lên là bằng chùa Quan Lâm chúng ta lại lấy hết Phật tử của họ thì không được. Bây giờ nhiều người nó cũng họ không nghĩ là cái chuyện hướng cho Phật tử tu hành, họ chỉ sợ mất Phật tử thôi, cho nên nơi nào có chùa thì mình không đón, những nơi không có chùa đặc biệt là huyện Lương Sơn dọc cái giải này ở khu vực Xuân Mai không có chùa thì cũng được, các Phật tử đi gần ngay đây, đây với đấy nó gần, tuy gần nhưng mà các cụ đi nó vất vả, xe cộ bây giờ xe nó đông, xe sang đường ô tô nó đông nên cũng nguy hiểm. Đấy, ngay ngày hôm nay Phật tử nào có con cháu mà có bằng lái xe to mà nó phải đi làm xa thì cho nó về để làm gần nhà ngay này. Không đi làm không phải lo đâu, lương thì cũng đủ sống nuôi vợ nuôi con. Cũng như lái xe của thầy, lái xe cho thầy về đến 4 năm 6 7 năm nay rồi. Không muốn đi đâu nữa cả. Lành. Mà lái xe cho nhà chùa thì lành, thì không sợ là nó hư. Lái xe ra ngoài còn sợ là nó hư, ăn uống nhậu nhạt rồi gái gú, có khi vợ chồng lại tan đàn xẻ nghé. Lái xe cho nhà chùa thì có yên tâm. Đấy, cái chú lái xe của thầy đấy, vợ bảo chỉ cho đi làm với thầy thôi. Người ta giả đi, bảo đi làm cho người khác, người ta bảo giả gấp đôi mà vợ bảo không cho đi. Gấp đôi tiền lương mà không giữ được chồng thì cũng vứt. Cho nên đi với thầy á, đủ sống là được rồi, nhưng mà gì vợ chồng gia đình hạnh phúc, giữ được chồng. Đấy là cái mà rất là tốt. Cho nên không phải là lo về cái chuyện cuộc sống. Cuộc sống thì cũng đảm bảo cho anh em nó còn đủ để nuôi vợ nuôi con là được. Đấy, cái này trước khi vào khóa tu ngày hôm nay thông báo như vậy để chúng ta nắm được. Chúng ta đi về sáng đi tối về trong 3 ngày khóa tu cũng được, mà ai ở ngủ lại được thì tốt nhất. Mà bắt đầu từ hôm nay để cho khóa tu đại chúng mọi người đều tu được. Bởi vì ở nông thôn này có nhiều người là không đọc được, đọc nhanh không đọc được, đánh vần từng chữ. Ngày xưa có được đi học đâu. Các cụ nghỉ hưu ở ngoài thành phố được nghỉ hưu thì còn đọc nhanh chứ còn đọc theo kịp, chứ các cụ ở nông thôn ngày xưa có được đi học đâu. Thầy đây cái lớp gọi là lớp 7X mà còn chưa được đi học mà. Còn các cụ ngày xưa lớp 4X, 3X, 4X, 5X thì làm gì được đi học. Cho nên đánh vần từng chữ tụng kinh nhanh như thế không tụng được. Nên bây giờ là thầy quyết định là giảng buổi sáng xong, bỏ ghế đi, tán Phật và vào niệm Phật kinh hành luôn. Thì đỡ hơn. Và buổi chiều nghỉ ngơi, ăn cơm xong, nghỉ trưa xong, 1:30 thầy dậy xong 2 giờ cho đến 4 giờ niệm Phật 2 tiếng. Vừa kinh hành này, đầu tiên là ngồi niệm Phật tán Phật, xong ngồi niệm Phật này, 30 phút, đi kinh hành khoảng 45 phút, xong rồi phải lễ Phật y học nữa, học cho lễ Phật y học về các Phật tử, lễ Phật y học rất là tốt. Lễ Phật y học khoảng 15 phút và thể dục tâm pháp 15 phút. Thế là xong, bắt đầu là các cụ mà muốn về trong ngày á là đi ra mời, đi ra ô tô đón đưa các cụ về tận gần cửa nhà. Xong bắt đầu là về hôm sau muốn đi lại tiếp tục đi tiếp. Đấy. Được chưa? Quá được còn gì nữa mà. Có cái chùa nào mà làm được như thế đâu, cái chùa Khai Nguyên bây giờ cũng chả làm được như thế. Nhá. Đấy, ưu tiên cho bà con, cho các Phật tử vùng sâu vùng xa được tu. Thế còn ai ở lại thì tụng kinh Địa Tạng, chiều lại sẽ tụng kinh Địa Tạng và thí thực. Mỗi ngày một quyển, sáng thì quyển thượng, ngày hôm nay quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ. Tức là 3 ngày khóa tu chúng ta hết một bộ địa tạng. Thế là được rồi, tụng kinh địa tạng và thí thực, ưu tiên cho niệm Phật. Và những Phật tử ở lại buổi tối á, thì 8 giờ đến 9 rưỡi có một thời kinh hành niệm Phật và lễ Phật y học nữa. Đấy, những Phật tử ở lại là cũng phải giữ gìn khóa tu cho nó thời khóa trang nghiêm. Và dậy sáng là 4 giờ kém 15 thức chúng, vì ít người thì dậy trước 15 phút thôi. Đúng 4 giờ là lên khóa lễ, lại đi kinh hành. Lên khóa lễ là chỉ 3 biến, 7 biến đại bi thập chú như khóa chuyên tu trên tản viên. Các cụ nào lúc đó chưa biết gì đại bi thập chú thì cứ nhất tâm niệm Phật thầm trong tâm là được. Sau 7 biến đại bi thập chú bắt đầu vào tiện tán Phật và đi kinh hành. Kinh hành xong là lễ Phật y học. Lễ Phật y học xong là bắt đầu là dịch cân kinh, tâm pháp. Niệm Phật tâm pháp dịch cân kinh đó để rèn luyện sức khỏe. Tốt lắm. Các cụ học xong về nhà cứ không đi chùa được, bận không đi chùa được, cứ phải dịch cân kinh sáng tối mỗi một lần như vậy 15 cho đến 30 phút đó. Đảm bảo các cụ sức khỏe các cụ là tuyệt vời luôn. 80 thì còn vật đổ cả con bò luôn. Không nói thật đấy, dịch cân kinh từ cái khi mà cho tập dịch cân kinh đến giờ các Phật tử sức khỏe khá nó rất nhiều, mà thầy thấy sức khỏe cũng khá lên rất là nhiều, minh mẫn đầu óc nó minh mẫn ra, sức khỏe rất là tốt. Vì cái này là của tổ Đạt Ma dạy mà, có phải là thầy dạy đâu, của tổ dạy đấy, của bậc thầy của võ thuật Trung, võ thuật thế giới nói chung và võ thuật Trung Quốc nói riêng. Hôm nay thì chúng ta học vào, tiếp tục học và nghiên cứu vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 26. Trong văn kinh ấy, thì Đức Phật có dạy như thế này. Này Văn Thù Sư Lợi, con ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp xin về hết thảy chúng sinh đang chịu tội khổ trong 6 đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát. Vì bản thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng bồ đề. Ở đoạn văn kinh này là nối tiếp với đoạn văn kinh trước, vì 4 tháng trước chúng ta nghỉ cho nên chắc là một số Phật tử quên. Tôi xin đọc lại một đoạn trước cái đoạn văn hôm nay chúng ta học. Đoạn văn trước là: lúc bấy giờ Đức Sư Tử Phân Tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả kia rằng: con ông trưởng giả ấy tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Đó, nhớ lại bài hôm trước, tức là con ông của con của ông trưởng giả ấy chính là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Sư Tử, Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả, tức là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng đó: muốn chứng được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, tức là thân tướng trang nghiêm tốt đẹp như Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đó, thì phải trải qua kiếp số rất là lâu xa để tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Đấy, tức là con ông trưởng giả sau khi nhìn thấy cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ của Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đó, cho nên là rất là hoan hỷ, bạch với Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai rằng á, tu cái hành nguyện gì, tạo công đức gì mà được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ tuyệt vời như thế. Thì Đức Sư Tử Phân Tấn Vạn Hạnh Như Lai mới nói là: muốn được cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp như thế này, tức là như của ta, thì các ông phải trải qua gì, số kiếp rất là lâu xa để mà tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh. Chúng ta nhớ nhé, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh chứ không phải một loại. Ví dụ bây giờ mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh để hướng tới con người thì đối tượng mới chỉ là một loại thôi, tức là gì, là nhân loại. Mình gọi nôm na, gọi theo tiếng Việt mình là loài người đó, mới chỉ loài người thôi. Thế còn loài gì, loài chư thiên thì sao? Loại Atula thì sao? Loại các vị loại thần thì Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Và các chúng quỷ thần thì sao? Rồi các loài ở trong địa ngục nữa thì sao? Rồi các loài súc sinh thì sao? Mà trong á, quỷ thần thì có gì? Trong kinh Địa Tạng này cũng nói thì có vô lượng các loại gì? Các loại quỷ thần, súc sinh, súc sinh cũng có gì? Có vô lượng các loài súc sinh, bò bay xuẩn động. Bò là gì? Bò tức là những loài như loài gì? Rắn này, rết này, bò cạp này, vân vân. Đó là những loài gì? Bò nó đi rồi, bò nó trườn bằng bụng đó, gọi là bò. Bay, bay là gì? Ví dụ như loài côn trùng này, con bướm này, con châu chấu này, con vọ ngựa này, con chim này, con rơi này, vân vân. Tức là những loài có cánh để gì? Để bay được, là bay. Xuẩn, xuẩn động. Bò bay xuẩn động. Xuẩn động tức là những cái con côn trùng nó nhỏ bé. Chúng ta thấy những con loang quăng ấy, ở trong nước nó cứ lờn vờn, nó cứ lập lờ như vậy, nó loang quăng, cựa cựa một cái là bay bay, nó lại bay xong ở dưới mặt nước, xong nó lại dừng. Đấy là xuẩn động. Xuẩn động. Hay là những loài chia ra là những loài sống ở trên hư không, những loài sống ở nơi mặt đất, và những loài sống ở dưới nước. Dưới nước như là tôm, cá, ba, thuồng luồng, ốc ếch, vân vân chẳng hạn. Đó. Loài sống ở trên hư không tức là loài chim và các loài gì, ong, bướm, vân vân. Các loài sống ở mặt đất như là các loài thú, loài bò sát, loài sống dưới nước, chúng ta thấy đấy là nguyên chúng sinh đã có gì chia là lớn thì có ba loại: loài sống trên không, loài sống mặt đất và loài sống gì dưới nước. Nên chúng ta lấy trên không đã có bao nhiêu loài rồi, đúng không? Bao nhiêu loài sống trên không rồi. Chim thì cũng chia ra vô số các loài chim rồi, đúng không? Chào mào, chích chòe, rồi bồ câu, rồi tu hú, rồi vân 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 vân. Bò sát thì có rắn, có rết, có đủ các thứ. Dưới nước thì lại có càng nhiều nữa. Cho nên chúng ta thấy vô lượng các loại chúng sinh lại như thế. Làm thế nào để độ cho vô lượng các loại chúng sinh? Muốn độ được vô lượng các loại chúng sinh thì chúng ta phải gì? Phải có công đức, phải có trí tuệ. Đầu tiên là phải có công đức đó. Có trí tuệ mà không có công đức thì trí tuệ ấy cũng giống chỉ là như là trí tuệ của thế gian mà thôi. Trí tuệ do gì? Do sự học tập mà có mà thôi. Tức là người mà không giữ giới luật, không nghiêm trì giới luật đó, không tu tập tinh tiến đó, thì không có công đức. Còn trí tuệ có thể gì? Có thể do học mà có. Cái trí tuệ đấy là do sở học mà được. Thì trí tuệ ấy là trí tuệ thế gian. Nếu học Phật pháp á, thì trí tuệ vượt thế gian. Nhưng nếu chưa đắc đạo á, thì chưa thể gọi là ra khỏi tam giới được. Cho nên ra khỏi cái trí tuệ thế gian một chút mà thôi. Bao giờ phải đắc đạo, giải thoát, giác ngộ thì khi đó mới là trí tuệ xuất thế gian. Cho nên học Phật pháp chúng ta cũng thấy là không phải là ai học Phật pháp cũng được giải thoát ngay đâu. Nhiều người học Phật pháp chỉ có cái trí tuệ để biện luận, để giảng thuyết mà thôi. Nhưng còn về đạo hạnh, về giới phẩm thì khuyết thiếu, thì không thể độ tận chúng sinh được. Mà chỉ độ được một bộ phận nào đó ở trong cõi người mà thôi. Những người có duyên đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp và độ được họ mà thôi. Nhưng còn nếu mà muốn độ được quỷ thần, độ được thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần á, và độ được các loại chúng sinh hữu hình cũng như vô hình nữa ở trong tam giới này á, thì phải có công đức lớn, phải có bức phúc báo lớn, phải có công đức lớn, và thậm chí phải có thần thông lớn, có cả thần thông lớn nữa mới độ được. Ví dụ bây giờ chúng chư thiên, chúng quỷ thần, chúng ta không có thần thông lớn thì cũng không độ được họ nhiều. Chúng ta nếu chỉ có gì ạ, có một chút phúc báo và có một chút trí tuệ thì không độ được rộng lớn ở trong chúng chư thiên, chúng quỷ thần. Thậm chí là gì, các chúng sinh ở trong thế giới vô hình như là ngạ quỷ ở địa ngục cũng vậy, chúng ta không có đại thần thông không thể độ được họ. Cho nên là có công đức lớn, có trí tuệ lớn, phải có gì? Có thần thông lớn thì mới độ được tất cả muôn loài chúng sinh. Trên từ thiên long bát bộ, giữa thì chúng quỷ thần và nhân dân bách gia chăm họ, dưới thì các loài súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó. Cho nên là muốn độ tận chúng sinh phải có công đức lớn này, trí tuệ lớn này và thần thông lớn này. Đó. Ai đã làm được điều đó? Bồ Tát Địa Tạng và vô lượng các vị đại Bồ Tát và chư Phật, quá khứ chư Phật hiện tại đã làm được điều đó. Vô lượng các vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát Đạo sẽ thành Phật trong tương lai, các ngài cũng sẽ làm được điều đó. Đó. Cho nên chúng ta muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát Đạo thôi. Phải phát nguyện vì tất cả chúng sinh để mà chịu khó, chịu khổ. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Chí Quảng mấy năm trước, ngài có giảng một cái bài pháp, tôi cũng phải nói là cũng rất là tâm đắc. Ngài nói gì? Chúng ta đi tu á, mà chỉ có ngày bo bo 2-3 bữa cơm á, mà làm lợi ích cho bản thân mình á, mà chờ được vãng sinh hay là chờ được giải thoát á, chẳng đem lại lợi ích gì cho thế gian, cho loài người, cho nhân loại á, cho xã hội á, thì đi tu như thế gọi là độc kỳ thiện. À, chỉ là lo cho bản thân, tu như vậy gọi là độc kỳ thiện. À, Hòa Thượng nói những hạng người như thế thì không bao giờ thành Phật được. À, chỉ thành thanh văn la hán mà thôi, không bao giờ thành Phật được. Gọi là đoạn đi cái gì, cái hạt giống Phật của mình và của gì, của vô lượng chúng sinh. Cho nên những hạng người này á, trong kinh Pháp Hoa gọi là hạng người này gọi là những hạng tăng thượng mạng. À, chưa chứng đã tự cho mình gì, đã chứng được hoàn toàn rốt ráo rồi. À, cho nên Phật thuyết kinh Pháp Hoa, cho nên những hạng người này mới bỏ đi. À, mới đi được nửa đường. À, trụ ở trong cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà hóa thành, kinh Pháp Hoa gọi là hóa thành dụ. À, cái quả vị của hàng tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán của thanh văn chứng được á, cũng như duyên giác chứng được, Đức Phật nói rằng á, đó mới chỉ là hóa thành dụ mà thôi, tức là niết bàn ấy, cảnh giới an lạc của bậc thánh ấy, do gì, do mười phương chư Phật là gì, hóa hiện ra mà thôi. À, chứ đấy chưa thực sự phải là cái niết bàn an lạc, niết bàn chân tịnh, niết bàn giải thoát vô thượng bồ đề. À, đấy chỉ mới chỉ là hóa thành. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ điều đó, đấy mới chỉ là hóa thành. Cho nên á, Hòa Thượng nói rằng những cái hạng người xuất gia hay tại gia chỉ bo bo lo cho bản thân, không chịu khó, không chịu khổ. À, người xuất gia thì 5-3 năm tu, 10-15-20 năm tu, tạo được một chút công quả rồi, tạo được một chút phúc đức rồi, xây được một vài ngôi chùa, và độ được cho quy được cho vài trăm hoặc vài ngàn tín đồ Phật tử, và nghĩ rằng thôi cuộc đời chúng ta thế là xong, và bây giờ hưởng thụ, ngồi trụ trì những ngôi chùa đó, đứng trên cái cương vị trụ trì và hưởng thụ, vì nghĩ rằng mình đó thì mình đã có phúc đức rồi, có công đức rồi, tạo được mấy ngôi chùa rồi, độ được một vài đệ tử, vài chục đệ tử rồi, quy y cho hàng ngàn Phật tử rồi, cho nên bây giờ có người để hầu hạ mình rồi, có người cung phụng, có người cung kính, có người cúng dường, có người gì, có người theo mình rồi á, thì Hòa Thượng nói hạng người xuất gia như thế thì gọi là độc kỳ thiện. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng chúng ta muốn thành Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát đây chính là một cái tấm gương sáng cho chúng ta soi vào. Ngài chính là một bậc thầy. À, trong kinh nói thì Ngài là thầy của vô lượng các đức Phật, quá khứ cho đến các đức Phật hiện tại và các đức Phật vị lai. Vì sao Ngài lại nói là Ngài là thầy của vô lượng các đức Phật? Vì các đức Phật, vô lượng các đức Phật ở trong khắp mười phương từng là gì ạ? Là học trò của Bồ Tát Địa Tạng. được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ trong địa, trong A Tỳ địa ngục và các tầng địa ngục ra, được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ con đường ngạ quỷ và con đường súc sinh ra, và dạy bảo về đạo đức, dạy bảo về Phật pháp, dạy bảo cho họ về cái cách gì tu nhân tích đức, hành thiện, bỏ ác làm lành, phát Bồ Đề tâm, cầu vô thượng đạo. Cho nên á, chúng ta thấy từ một cái chỗ chúng sinh cang cường, ương ngạnh, khó hóa độ, không tin nhân quả, báng phá tam bảo, đọa vào trong ba đường ác, Bồ Tát Địa Tạng vào nơi đó để cứu họ, giúp đỡ họ, lân mẫn họ, gần gũi họ và thuyết pháp giáo hóa, độ cho họ được thoát khỏi cái tâm ma bất tín nhân quả, báng phá tam bảo trước đây, giúp cho họ thoát khỏi ba cái đường ác đạo khổ đau địa ngục ngạ quỷ súc sinh ấy. Họ mang ân Bồ Tát, họ được Bồ Tát gì giáo dưỡng cho họ và khiến cho họ gì từ đó được cảm hóa, bỏ ác về với thiện, bỏ tối về với sáng, bỏ tà về đi theo chính. Cho nên tu tập dần 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 dần, những vị đó từ một phàm phu, chúng sinh phàm phu ác nghiệp khổ đau ở trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nay trở thành gì bậc hiền lương. Từ chỗ bậc gì hiền lương ấy trở thành một bậc chính nhân quân tử, rồi tiến đến những người biết sống gì vì mọi người, rồi lập đại thệ nguyện tu tập dần dần vì tất cả chúng sinh. Cho nên những vị đó từ chỗ phàm phu tục tử trở thành Bồ Tát, trở thành các bậc gì bậc đại Bồ Tát, rồi nhẫn đến viên mãn quả vị thành Phật. Cho nên mới nói là trong kinh mới nói là vô lượng đức Phật, vô lượng các đức Phật quá khứ, tức là nhẫn đến nhập niết bàn rồi á, cũng từng là học trò và là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng được ngài giáo hóa cho. Vô lượng các đức Phật khắp mười phương thời hiện tại đang trụ thế, đang giáo hóa thuyết pháp độ sinh, cũng được Bồ Tát giáo hóa cho. Và đến vô lượng các đức Phật ở đời vị lai. Các đức Phật ở đời vị lai là ai? Là tất cả chúng ta đây cũng là sẽ như là những đức Phật ở đời vị lai. Có thể một vài đời, một vài kiếp, một vài triệu kiếp nữa chúng ta vẫn chưa thành Phật, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Vì hôm nay chúng ta gì ạ? Đã được gặp Phật pháp, đã được tu hành. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, sau khi Đức Phật nhập niết bàn đi á, sau này bất cứ ở nơi nào, ở nơi đền, ở nơi đình chùa miếu mạo, tháp ba thờ Phật vân vân, mà có tranh ảnh hình tượng của Phật, có bất cứ một chúng sinh nào đến trước nơi ấy, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật á, mà chỉ cần gì ạ? Chỉ cần là giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, trưng một cái xưng Nam Mô Phật. Nam Mô, chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mệnh, là kính lễ. Nam Mô Phật tức là kính lễ Phật, là quy y Phật, là quy mệnh Phật, hay là quy mệnh Phật, kính lễ Phật, quy y Phật, vân vân. Chỉ cần xưng một câu như vậy thôi. Trong kinh Pháp Hoa, đây là kinh Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa nhé, không phải là tôi nói nhé. Dẫn kinh Pháp Hoa ra để chứng minh cho chúng ta thấy Đức Phật á, huyền ký rằng á, về đời sau này khi Đức Phật nhập niết bàn, bất cứ có chúng sinh nào đến trước đình chùa miếu mạo, tháp ba thờ Phật vân vân, miễn là nơi nào có tranh ảnh tôn tượng của Phật được thờ phụng, được mọi người thờ phụng, mọi người kính lễ đó, mà chúng sinh ấy nhìn thấy mà gì giơ một tay thôi, hoặc chắp tay, hoặc cúi đầu, hoặc nhấn đến, ngài nói gì, hoặc là chỉ giơ một tay. Giơ một tay tức là cái lòng cung kính đã trọn vẹn chưa? Hả? Chúng ta có hai tay mà chúng ta không chấp lại để lễ kính ngài theo gì? Theo cái pháp lễ kính bình thường, lễ kính tối thượng. Mà chúng ta chỉ có hai tay nhưng một tay xỏ túi. Một tay vẫn xỏ túi, còn một tay thì chỉ hơi giơ lên, hơi cúi đầu, Nam Mô Phật. Hoặc rằng trong kinh Pháp Hoa Huyền Tán giảng giải, ngài Khuy Cơ còn nói gì? hoặc là người đó không xưng Nam Mô Phật nữa, mà chỉ cần gì, đối trước chánh ảnh tôn tượng của Phật thì giơ một tay lên, hơi cúi người xuống như thế này, có nghĩa là gì, là chào Phật, là xá Phật. Chỉ cần chào Phật, xá Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó trải qua vô lượng kiếp. Nhờ cái nhân lành chào Phật đấy, nhân lành xá Phật đấy, Đức Phật cũng thọ ký cho gì, thành vô thượng chính đẳng chính giác. Vì sao? Vì cái hạt giống Bồ đề đã được gieo vào trong gì, trong A Lại Gia Thức của họ. Cái hạt giống ấy đã được gieo vào trong A Lại Gia Thức của họ, và lâu ngày chảy tháng, hết năm này qua năm khác, hết kiếp này qua kiếp khác, cái hạt giống Bồ đề ở trong A Lại Gia Thức ấy dần dần nó gì, nó nở ra thành cây, thành mầm rồi thành cây, rồi nó lớn lên thì thành, có quả, đơm hoa kết thì kết trái. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta, những người đến chùa của chúng ta tu tập như chúng con này á, còn á, như thế này còn bao giờ cho thành Phật được. Cho nên thôi mình làm chúng sinh, mãi mãi làm chúng sinh, đừng nghĩ như thế. Hôm nay chúng ta là chúng sinh, thực sự chúng ta đang làm chúng sinh, nhưng á, tương lai tất cả chúng ta đây đều sẽ thành Phật, đều sẽ thành Phật. Đó là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho chúng ta. Vì sao? Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây chắc chắn rằng không có ai là gì, là một tay trỏ xỏ túi, còn một tay thì hơi giơ lên và hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật. Vì tất cả chúng ta ở đây, tôi nghĩ rằng với sự hướng dẫn của thầy và các sư, chắc chắn ai chúng ta đối trước chánh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta cũng trang nghiêm chắp hai tay, chúng ta xưng gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Cho nên cái đấy thì chúng ta lại càng thành kính. Mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính là được một phần công đức, mười phần thành kính là được mười phần công đức, trăm ngàn vạn ức phần thành kính là được trăm ngàn vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta càng thành kính bao nhiêu, chúng ta càng được tăng trưởng công đức phúc báo bấy nhiêu. Mà được tăng trưởng công đức phúc báo thì đương nhiên là nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ. Vì vậy cho nên các vị đừng có nghĩ rằng chúng ta tụng kinh lễ Phật không có công đức. Có công đức, có phúc đức, có cả công đức nữa. Tụng kinh niệm Phật có cả phúc đức lẫn công đức. Có tiêu trừ được nghiệp chướng không? Tiêu trừ được. Nhưng tất nhiên tùy theo từng người, tùy theo cái nghiệp tính của từng người mà tiêu nhanh hay là chậm, nhiều hay là ít. Cái người mà vô lượng tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay thì đương nhiên nó phải trả dần, trả dần, trả dần, trả dần. Đâu có phải là một sớm một chiều mà trả được ngay. Đừng có nóng vội. Đừng có, sáng nay có một Phật tử hỏi thầy do nghiệp chướng, trước đây thì làm bác sĩ thì không nào không biết, cho nên là một khoa sản nó nạo phá thai nhiều, không biết. Bây giờ biết thì Phật pháp sợ, biết sợ rồi và muốn tu để sám hối. Thì thầy bảo về phải gì, nghe giảng tụng kinh Địa Tạng và tu tập, nhưng hỏi là bao nhiêu ngày, còn hỏi bao nhiêu ngày, càng nhiều càng tốt. Tu bao giờ mà cái tâm mình không còn thấy ăn năn, không còn phải không còn cảm thấy gì tội lỗi về cái việc đó nữa thì có nghĩa là gì, là hết tội. Còn mình còn cảm thấy mình còn vương vấn ở trong lòng, còn thấy cái việc đó là tội, thì tội ấy vẫn chưa hết, tính tội vẫn còn chưa diệt hết. Tướng tội có thể tiêu diệt hết, nhưng mà tính tội vẫn chưa hết. Cho nên trong tâm mà còn nghĩ tới, còn phiền não, còn nhiễm ô, còn đau khổ, còn lo lắng, còn bực bội về cái vấn đề đó, thì chúng ta phải biết rằng tính tội chưa hết. Tướng tội bây giờ đã hết, vì bây giờ đã nghỉ rồi, nghỉ hưu rồi, không làm nữa, thì có tướng tội đã hết rồi. Nhưng mà tính tội ở trong tâm vẫn còn chưa hết. Bây giờ mình dừng không làm cái việc đó nữa, tức là tướng tội đã hết. Tướng tức là có hình tướng, là có người gì, có người đến nhờ mình gì, nhờ mình nạo hút phá thai, và mình là cái người gì nạo hút phá thai cho họ, thì gọi là tướng tội. Dừng rồi nhưng chưa hết tính tội. Bây giờ phải quan trọng là diệt hết tính tội, Vì sau này cái tướng tội nó không đi theo mình để báo án đâu, mà nó là tính tội đi theo để báo án. Vì pháp luật Việt Nam mình cho phép mà, pháp luật Việt Nam cho phép làm cái việc ấy. Cho nên thì gần như là trước khi họ đến họ làm, họ ký vào cái tờ đơn. Thì như vậy là pháp luật không có trừng trị mình nữa. Cho nên tính tội đối với Việt Nam chúng ta cái đó là được phép làm. Thì pháp luật không bắt bớ. Nhưng nước ngoài một số nước này làm mà không được thì bác sĩ, không được bên những người có chức trách quản lý cái đó cho phép, bác sĩ mà làm lén lút cái đó là phải xử hình sự như thường, xử tội hình sự như thường, đem ra tòa xử tội hình sự như thường. Cho nên ở đây tính tội là điều quan trọng. Tướng tội dứt rồi nhưng tính tội là điều rất quan trọng để cho chúng ta gì? Chúng ta thấy rằng chúng ta đã hết nghiệp hay chưa? Chúng ta vẫn còn nghĩ đến nó, vẫn còn sợ sệt về nó và vẫn còn thấy phiền não về nó, tức là tính tội vẫn chưa hết. Cho nên đừng có hỏi thầy là tu bao nhiêu ngày, thầy không thể trả lời được là tu bao nhiêu ngày. Nếu thầy bảo tu 100 ngày mà cái tính tội trong tâm của vị ấy vẫn chưa hết, tâm vẫn chưa an, thì thầy lại thành vọng ngữ. Mà thầy bảo phải 100 ngày thì có thể Phật tử thì tu tinh tấn chỉ 50 ngày Phật tử đã hết sạch rồi, không còn phiền não, không còn nghĩ ngợi đến việc đó nữa, và nhất tâm niệm Phật, chỉ còn thấy Phật ở trong thì trong tâm mình thôi. Chỉ còn Phật Bồ Tát ở trong tâm mình thôi, cửa miệng lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trừ lúc ăn lúc uống ra lúc nào cũng A Di Đà Phật. Tuy là miệng không A Di Đà Phật lúc ăn lúc uống, nhưng mà tâm vẫn A Di Đà Phật lúc ăn lúc uống. Tâm họ chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật và quên tất cả những cái gì, những cái tướng tội mà họ đã gây ra, không còn nhớ bất cứ cái gì nữa, chỉ nhớ hiện tại trong tâm họ thì có Phật và niệm Phật. Có nghĩa là làm được như thế, nghĩa là tướng tội và tính tội đã diệt hết, đã đạt được niệm Phật thành phiến hay là niệm Phật tam muội. Thế trường hợp này lại chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ gì hung thành cát, chuyển từ ác thành thiện, mà có thể nếu mà nhất tâm niệm Phật có thể tự tại được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Nhưng mà làm được điều này không phải dễ các Phật tử nhé, không phải dễ đâu. Mình phải gì, trong tâm mình phải biết rằng tội tính vốn không, quá khứ đã qua, hiện tại thì sinh diệt, vị lai thì chưa đến. Cho nên chỉ có biết rằng ta sống với gì, với thực tại ngày hôm nay, ta đang mộ, ta đã hiểu được Phật, ta đã tín Phật, và ta thì ta tu theo Phật và nhất định sẽ được Phật gì, Phật cứu độ, Phật sẽ giải trừ tất cả những oan gia trái chủ cho chúng ta. Ta đem tất cả những công đức tu tập được để hồi hướng cho họ, để trả nợ cho họ. Vì trước đây chúng ta làm là do vô minh, do không biết, vì miếng cơm manh áo, vì nghề nghiệp, vì nuôi chồng nuôi con mà làm. Vì xã hội không cấm cho nên chúng ta làm theo việc của xã hội. Nay biết đến Phật Pháp, biết đến con đường giải thoát giác ngộ của Đức Thế Tôn, chúng ta nguyện y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, giống như tướng cướp vô não ấy. Giết 99 người rồi còn người thứ 100 rình mãi không giết được, cho nên định về nhà giết mẹ. Nhưng may đi trên đường thì gặp Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca nhìn thấy Phật Thích Ca, ông thì vác dao cầm theo, thì nghĩ là thế có người thế cho gì cho mẹ ta rồi, ta không phải giết mẹ nữa, cho nên chạy đến định giết Phật Thích Ca, nhưng đuổi mãi không đuổi được, và hô to quát to lên rằng này Sa Môn kia, hãy dừng lại. Đức Phật mới nói ôn tồn bảo rằng là gì? Như Lai đã dừng từ lâu, chỉ có gì? Có ngươi chưa dừng mà thôi. Thế vì nó đuổi mãi, thế bảo là ông bảo ông dừng mà tại sao ông vẫn bước đi? Thì nói như vậy Như Lai thì không bước đi nữa và dừng lại. Nó chạy hồng hộc một chút là đuổi tới nơi, nó vừa thở vừa nói gì? Này Sa Môn kia, tôi bảo ông dừng mà ông không dừng, ông vẫn cố tình đi. Bây giờ ông muốn chết bằng kiểu nào? Muốn chết bằng cách nào? Hãy cho chết bằng cách đấy. Đức Phật nói, ông bảo là Như Lai không dừng, Như Lai thực sự dừng từ lâu rồi. Chẳng qua là gì? Tâm ông động cho nên ông mới không thấy Như Lai dừng mà thôi. Thế vị kia bảo là sa môn tu hành mà còn nói láo. Rõ ràng ta kêu ông dừng từ lúc đấy mà ông bước, vẫn cứ bước đi, ta đuổi theo mãi không được. Ông vừa dừng lại có gì, có mấy phút đây cơ mà. Đức Phật mới nói rằng á, cái mà Như Lai bảo, Như Lai dừng, đó là Như Lai dừng tất cả các việc ác. Còn ông chưa dừng, tức là gì? Chưa dừng tất cả các việc ác. Và Đức Phật thuyết một cái bài pháp ngắn cho gì? Cho vô não nghe. Và tướng cứ vô não nghe xong một cái là gì? Liền bỏ đầu đao xuống, quỳ gối xuống dưới chân Đức Phật và phát nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện từ đây. Đức Phật tâm từ bi vô lượng và độ cho gì? Tướng cướp vô não xuất ra, không bao lâu tu hành chứng đắc thánh quả là A La Hán, dự vào cái bậc thánh vô thượng gì ở trong tăng đoàn, bậc thánh cao quý vô thượng trong tăng đoàn. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng, đừng có nghĩ rằng á, mình trước đây làm nhiều việc ác, sát sinh hại vật rồi nạo phá thai vân vân, mình không có cơ hội để giải thoát. Không phải, vẫn có cơ hội giải thoát. Ác như tướng cướp vô não giết 99 người rồi, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật cơ mà. Cho nên hiện nay chúng ta đều có thể gì? Học theo tướng cướp vô não, biết Phật pháp rồi nguyện dứt trừ tất cả các việc ác để tu tất cả các việc thiện. Mà tu tất cả các việc thiện đấy là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, một câu A Di Đà Phật giữ trọn ở trong gì? Trong tâm mình, niệm ở ra gì? Ra miệng mình. Lúc thì niệm thầm, lúc thì niệm vừa, lúc thì niệm gì? Lớn tiếng. Chỉ cần như thế thôi, đó là gì? Là làm tất cả các việc thiện. Một chữ chọn một câu hồng danh A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó tức là gì? Là làm tất cả các việc thiện, tức là bỏ tất cả các việc ác và làm tất cả các việc thiện. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật sư tử phấn tấn của Đức Phật Hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả, tức là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng kia, nếu muốn được cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp như như Đức Như Lai ngày hôm nay thì phải trải qua vô số kiếp rất là lâu xa, vô số kiếp nhé, chứ không phải là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài triệu kiếp nhé, vô số kiếp. Tức còn đếm được không? Vô số tức là không đếm được đời kiếp nữa, tức là rất 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 nhiều. Giống như cát ở sông Hồng của Việt Nam, chúng ta có ai đếm được không? Không ai đếm được. Giống như hạt bụi ở khắp đất nước Việt Nam, có ai đếm được không? Giống như khắp như gì? Lá cây ở đất nước Việt Nam, chúng ta có ai đếm được không? Tôi nói trong đất nước Việt Nam thôi, chứ nói là trên cả cái gì? Cái trái đất này, trên địa cầu này. Tôi nói đất nước Việt Nam thôi. Có ai đếm được không? Ai đếm được bao nhiêu lá rừng Việt Nam không? Ai đếm được bao nhiêu hạt cát của Việt Nam không? Ai đếm được bao nhiêu hạt bụi Việt Nam không? Nhưng Việt Nam mới chỉ là một trong những nước nhỏ, khá nhỏ ở trên thì bản đồ thế giới mà thôi. Nhưng đếm còn không hết được. Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất nói gì? Bạch Đức Thế Tôn, con dùng con mắt gì? Con mắt tuệ nhìn khắp trong ở trái đất này, không có một nơi nào là không có xương máu thịt của Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng, tức là gì? Hành Bồ Tát đạo đó. Và các vị biết là tất cả chúng ta đang ngồi đây chính là đang ngồi trên gì ạ? Đang ngồi trên xương máu thịt của Đức Thế Tôn đấy. Tất cả chúng ta, chỗ chúng ta đang ngồi đang đứng này, nơi ấy đều có xương máu và thịt của Đức Thế Tôn. Vì chúng ta, vì tất cả chúng sinh ở trong gì? Trong tam thiên đại thiên thiên thế giới này, ở quái xa bà này, để mà cầu vô thượng đạo. Đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ thành Phật là nhanh. Không nhanh đâu. Ở thế giới này không nhanh, mà về Tây Phương thì nhanh hơn. Về Tây Phương thì nhanh, vì sao nhanh? Vì về thế giới đó chúng ta có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ. Trong một bữa ăn, bữa ăn chúng ta cứ cho khoảng tiếng đồng hồ đúng không, có thể phân thân vô số, biến khắp mười phương đi cúng dường chư Phật ở khắp mười phương và đi giáo hóa độ chúng sinh ở khắp mười phương cơ mà, cho nên công đức vô lượng. Còn ở thế giới này các vị biết không, tôi muốn đi từ Khai Nguyên về đây tôi mất gì, mất khoảng 45 phút đi ô tô, mất khoảng 45 phút đi ô tô. Các Phật tử ở dưới Hà Nội đi lên đây á cũng phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi ô tô, ở trong phố cổ thì ra tắc đường có khi 2-3 tiếng vẫn chưa tới đó. Cho nên ở thế giới này chúng ta bị cái sự ngăn sông cách chợ, bị ngăn sông cách chợ, bị rất nhiều những yếu tố khách quan nó làm cho chúng ta rất khó để có thể gì hành Bồ Tát đạo được một cách trọn vẹn trong một đời một kiếp. Các vị biết chúng tôi về nhận cái chùa này, nếu mà nói xây chùa lên nó để gì, để kiếm vài đồng tiền nó chắc chắn là không bao giờ có rồi. Vì hỏi các cụ các Phật tử đây, các bà vái trưởng với các cụ Phật tử trong ban quản lý chùa đây, ngày xưa bao nhiêu năm, mỗi năm được bao nhiêu tiền? Cả năm trời giỏi lắm được gì, được 20-30 triệu. Đấy là những khi chưa có sư về. Có sư về rồi, tính từ năm tôi về đây thì năm ngoái đến năm nay á, cả năm thì giỏi lắm gì, được 100 triệu. Mà 100 triệu thì các vị biết chưa được gì, bây giờ thì mới được có 1 mét đất từ ngoài vào thôi, 1 mét đất mặt đường ăn sâu vào thôi các quý vị. Đấy, mới được 100 mét vuông đất thôi. 100 triệu mới chỉ được 100 mét vuông đất ở đây. Ngày xưa được 200 mét, bây giờ thì được 100 mét thôi. Triệu hơn triệu mét. Có chỗ bây giờ mặt đường này họ bảo 2-3 triệu một mét. Chúng ta thấy giải quyết được cái gì đâu, chả giải quyết cái gì. Nhưng vì sao mà tôi là về đây? Đấy, chính là noi theo cái tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng, muốn đem cái ánh sáng Phật Pháp đến với chúng ta, muốn cho bà con nhân dân Phật tử chúng ta biết tới Đạo Pháp, biết tới giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, để học, để tu. Trước đây đi chùa, ra chùa thì chúng ta có biết gì đâu, ta biết cái gì cả. Ra chùa thì cũng ra chùa, thấy họ làm chùa mình cũng làm chùa, thấy họ lên chùa tụng kinh mình tụng kinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta tụng kinh, chúng ta chả hiểu kinh nói cái gì, vì không có thầy để giáo hóa, để giảng giải cho chúng ta, không hiểu trong kinh Phật nói cái gì. Mà đã không hiểu thì không thể tu được. Có tụng kinh, có đọc kinh, có tụng kinh đó, nhưng không hiểu cho nên tu không đúng chính pháp. Cho nên Phật tử ra chùa vừa lễ Phật xong ở ngoài đấy thì nó chí chóe tranh nhau phẩm hoàn quả chuối rồi. Không biết đây ngày xưa có không, không tí nữa phải phỏng vấn vái trưởng vái hộ, vái trưởng vái phó đây, các cụ trong ban quản lý xem ngày xưa có cái chuyện mà cái chùa Quân Lâm này ngày xưa khi thầy chưa về thì có cái chuyện mà vừa lễ Phật xong ở ngoài đấy đã tranh nhau phẩm hoàn quả chuối không, không biết có không. Ở ngoài miền xuôi ở ngoài là có đấy, không biết các cụ dân tộc ở trong này có hay tranh nhau không, tôi chưa biết, chưa hỏi. Nhưng ngoài miền xuôi là có đấy. Lễ Phật chưa xong một cái là ở ngoài cái nhau nhau ra. Cái quả chuối của bà to hơn quả chuối của tôi gì? Bé hơn quả chuối bà thì chín, quả chuối tôi thì xanh. Cái oản của bà thì to hơn cái oản của tôi, trong khi đó thì một cái oản đóng đều một cái khuôn. Nhưng vì sao lại tranh nhau cái oản to oản nhỏ? Cùng một cái khuôn đóng ra thì làm gì có cái to cái nhỏ. Nhưng cái oản đóng ở trên gì? Ở cái phần trên của cái nồi xôi, chõ xôi á, thì cái gì phần trên đó thì xôi nó khô, cho nên đóng xong cái oản đó, cái oản nó vẫn đứng thẳng như thế được khoảng gì 5-7 phân. Nhưng cái oản mà ở dưới thì dưới đáy chõ, đáy nồi đáy chõ thì thường nó hấp hơi xuống, cho nên cái xôi nó gì nó nát, xôi nó nát đó, thì đóng xong một cái thì bỏ cái khuôn ra được tí nó đang nóng, mà xôi đang nóng mà, cho nên đó, nó mới bẹt xuống, cho nên cái oản của tôi thì bé hơn cái oản của bà. Khổ lắm đấy. À không, chùa của tôi ngày xưa mấy ngôi chùa tôi đi chủ trì cái chùa ngoài xuôi, tôi mới về mà chưa giáo hóa được các Phật tử, cũng có cái chuyện đó. Chùa mà tôi chủ trì đó, ngày xưa tôi mới về nhận đó, mất một vài tháng thậm chí là hàng năm, các Phật tử tranh nhau lộc, tranh nhau oản chuối. Nói thẳng là tranh nhau oản chuối là như thế. Thì ngày xưa các cụ đi lễ về là mùng 1 ngày rằm đi lễ là nhất định phải có phẩm oản quả chuối. Chính tôi cũng vậy, về bất cứ chùa nào ngày xưa, bây giờ thì thôi bỏ cái đấy được rồi, còn ngày xưa là cứ khoảng độ tầm cách khoảng độ một tuần, nếu mà có các Phật tử đó có khoảng 300 Phật tử đi lễ thì phải mua làm sao cho dư khoảng 300 trái chuối ra một chút, một buồng hoặc hai buồng hoặc ba buồng gì đó, áng áng cái Phật tử nhà mình, làm sao phải dư ra khoảng một nải hoặc hai nải gì đó, chứ còn thiếu là chết luôn. Các cụ mà cãi nhau thì chết, sư chả giải quyết được đâu. Đó. Cho nên cứ trước đó khoảng một tuần là phải đi mua chuối, ra chợ hoặc vào trong dân mua cả buồng chuối về, bắt đầu rấm, rấm vào cái đèn á, cái đèn kỳ á, rấm vào đó cho vào cái thùng phi á, cắt thành nải nó cho vào thùng phi hoặc cho vào cái bồ á, bắt đầu là mùa nóng á thì chỉ cần thắp mấy nén hương là được, nhưng mùa lạnh á phải thắp cái đèn lên, đậy kín nó lại, xong để trong đó khoảng 3 hoặc 5 ngày gì đó, xong bắt đầu nó nắn và nó mềm mềm rồi mà cái bắt đầu khoảng độ tầm 13 thì bỏ nó ra, để đến 14 là gì, đem dâng lên, rằm lễ Phật xong hạ luôn. Vừa trên ban thờ các cụ chưa ra lễ thì nhìn xôn xao thắm hồng lắm, nhưng lễ xong một cái trên ban thờ lại gì, sạch bách trống không. Lại gì đánh như là đánh đuổi quân Nguyên tan tác, chả còn cái gì nữa cả. Có nghĩa là vừa dâng lên xong, cúng Phật chập chiêng xong, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng xong một tí là gì? Là trên ban thờ là sạch bóng quân thủ ngay, chả quản gì nữa. Đấy, ngày xưa nó như thế. Là phải đi mùng 1 ngày rằm nào đó, chiều 30 là các cụ, các Phật tử, mấy chùa mà tôi nhận ngày xưa chiều mùng 30, chiều 14 nào cũng phải. Đi ra, mấy cụ đi ra để đái gạo, để ngâm gạo nếp. Sáng sớm hôm sau các cụ, nếu mà ngủ ở chùa thì ngủ, không ngủ thì đi ra lục đục từ lúc 3 giờ sáng ấy, đồ xôi yên oán sáng cúng Phật, xong bắt đầu là tan lễ. Phải như thế thì các cụ mới ra chùa, không có thì chết với các cụ, đất vua chùa làng đó. Nhưng may từ ngày đấy là ngày xưa chúng tôi đi học từ năm 98 cho đến năm 2002 học trung cấp ấy, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ là trưởng lão hòa thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ bây giờ ở dưới chùa Ráng Hà Nội của chúng ta bây giờ, ngài là hiệu trưởng của trường trung cấp, tức hiệu trưởng dạy tôi á, và đồng thời cũng là thân giáo sư làm thầy hòa thượng trong đàn đại giới đàn của tôi á. Hòa thượng muốn đào tạo tăng trẻ để sau này trở thành những vị tăng tài, có thể ngồi trên tòa giảng, giảng giải giáo lý cho các Phật tử biết đúng chính pháp để tu tập. Cho nên hòa thượng đào tạo cái lớp của tôi 10 thầy tăng thì hòa thượng bắt lên thì học giảng hết, nhưng mà cuối cùng rụng hết, chỉ có được 2-3 người lên giảng được thôi. 10 thầy tăng thì 7 thầy rụng lên giảng được vài buổi, Phật tử họ chạy hết. Có nghĩa là gì ạ? Lên ngồi trên tòa giảng đấy nhưng mà giảng Phật tử họ không nghe được, cho nên họ bỏ hết, không ai đến nghe giảng nữa. Có 2-3 người đến nghe giảng thì giảng cái gì? Thế cho nên chỉ còn khoảng độ 3-4 người là giảng được. Thì trong 3-4 người ấy thì xong rồi, 3-4 người ấy thì cứ hôm nào mà tôi lên giảng ấy, cái hội trường nó còn đầy. Còn các thầy khác lên giảng ấy, thì hội trường nó chỉ được nửa thôi. Mặc dù các thầy học giỏi hơn tôi, kiến thức hơn tôi. Cái này là cái nhân duyên. Trong nhà Phật chúng ta gọi là nhân duyên, không phải tôi giỏi hơn các thầy ấy, tôi giảng hay hơn các thầy ấy, nó là nhân duyên. Nhiều đời nhiều kiếp, bằng cái sự phát nguyện, bằng cái công đức tu hành của mình, bằng cái sự cảm hóa từ trong nội tâm, trong cái trái tim, trong cái tâm của gì của người Phật tử, người tín đồ đối với gì, với cái vị giảng sư ấy, vị pháp sư ấy, cái người thầy ấy, không đơn giản các quý vị, nó không đơn giản đâu. Và cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nhờ vào cái sự giáo dưỡng và sách tấn của Đức Đệ Tam Pháp Chủ và cố trưởng Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành là viện chủ của chùa Hương Tích ấy, và chùa thầy ấy, tức là ông của tôi ấy, vừa là thầy vừa là ông ấy, vừa là giáo thọ sư ấy. Cho nên ngày xưa chúng tôi thì cũng trải qua những cái ngôi chùa như thế, cũng phải mất vài năm như thế mới thay đổi được cái tư duy, và cái sự cố chấp của các Phật tử và nhân dân ở trong cái ngôi chùa ấy. Ở đây bây giờ về đây tôi chưa dám làm mạnh đâu, làm mạnh sợ các cụ dỗi, các cụ lại không ra chùa nữa, cho nên cũng phải làm từ từ đấy. Tôi chưa làm mạnh đâu, tôi chưa dùng cái bàn tay sắt ra, bây giờ đang dùng cái bàn tay gì, dùng cái bàn tay bằng cái gì, bằng bọt biển thôi, vẫn còn mềm mỏng lắm. Mà lúc nào tôi dùng bàn tay sắt ra thì bây giờ thì các cụ mà chưa hiểu đạo, mà tôi dùng bàn tay sắt cứng rắn một chút là các cụ có khi bỏ chùa hết, chả ai dám ra chùa, cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể các cụ đứng lên để chống đối, bảo sư gì mà ghê thế, sư thế này thế nọ thế kia, lại phản tác dụng. Cho nên bây giờ cái giáo dục bây giờ là cứ dần dần các Phật tử hiểu, giáo hóa cho Phật tử tự hiểu ra. Tới từ năm ngoái đến đây tôi thấy Phật tử ở đây cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Cái thứ nhất là biết đứng dậy chào thầy rồi này, chào các sư rồi này. Ngày xưa tôi mới về đây vẫn ngồi cứ ăn trầu này, A Di Đà Phật, vẫn cứ ngồi miệng vẫn cứ nhai trầu, A Di Đà Phật, nhưng vẫn cứ ngồi như thế. Nhưng bây giờ thì tôi thấy thầy về mà cái là tất cả đang ở dưới bếp hay là đang làm bất cứ cái gì biết chạy ra để chắp tay cung kính A Di Đà Phật, con chào cụ ạ. Đấy, hơn đó, có học có hơn, có tu có hơn. Ngày xưa thầy về đó mà ngồi vẫn ăn chầu, tụm năm tụm ba ăn chầu với nhau, không thèm đứng dậy. Thôi may và còn được câu A-di-đà Phật, nhưng mà vẫn ăn chầu, vẫn gì uống nước, vẫn ngồi nói chuyện với nhau, may cũng được một câu A-di-đà Phật. Có cụ có thì nhìn thấy thầy về thì mắt cứ tròn tròn lên nhìn, cứ như là nhìn cái gì. Thì mình là phải đi lại chào cụ qua đấy, lại chào các cụ trước. Mặc dù mình là chủ nhà mà mình phải chào các cụ trước ấy, vì các cụ ấy nhiều tuổi hơn. Bây giờ lại không lấy được thầy trò nữa mà phải lấy được tuổi đời các cụ nhiều hơn, cho nên phải kính các cụ. Các cụ ngày xưa bảo là kính lão đắc thọ mà, cho nên các cụ mà không thì không chào á, Phật tử không chào thầy thì thôi thầy chào các cụ vậy sao đâu. Nhưng mà bây giờ về đây thấy khác rồi, 10 cụ thì phải 9 cụ biết đứng dậy chào rồi chứ không ngồi chào nữa. Ngày xưa tôi ngồi là A-di-đà Phật. Bây giờ thì biết chào dần dần đấy. Chúng ta thấy khai hóa dần dần là như thế, ở đâu cũng vậy, không phải một sớm một chiều Phật tử biết đạo được đâu. Đấy, chúng tôi cũng phải, ngày xưa xuất gia vào thì phải học làm tiểu, mà làm chú tiểu thì phải học từ A đến Z, học từ đi đứng nằm ngồi, học ăn học nói, học gói, học mở, các cụ ngày xưa nói như thế. Cho nên mới có thời gian là chú tiểu để thử thách trong chùa là như thế. Hết thời gian làm chú tiểu mới lên sư bác. Lên sư bác á, thì vẫn còn gì? Vẫn còn ở trong giai đoạn phải học hỏi. Rồi lên sư ông á, làm tân tỷ khiêu năm hạ về trước á, vẫn phải theo thầy học đạo. Vẫn còn phải gì? Phải là người học hỏi. Chứ không phải vào chùa một cái là cạo tóc một cái thế mặc áo vàng một cái là làm thầy luôn được đâu, không có, chưa, còn lâu. Cũng như Phật tử chúng ta cũng thế, đến chùa quy rồi nhưng mà chưa biết hết những cái luật lệ, những cái phép tắc oai nghi của các Phật tử. Các Phật tử đối với Phật tử như thế nào, các Phật tử thì đối với các thầy ra sao, nhiều thứ lắm các cụ các Phật tử. Cho nên chúng ta cứ dần dần mà học đi. Năm nay thầy mới có 45 tuổi thôi, các cụ cứ bình tĩnh mà học, bao giờ thầy 80 tuổi thì mới thôi nhá, phải cố gắng. Lúc đó thầy 80 tuổi không dạy được nữa thì lại có các đệ tử, các sư ông, các sư cô gì tiếp tục kế tiếp thầy để dạy, để giảng, hướng dẫn cho chúng ta tu. Năm nay cụ nào 70-80 cố gắng lấy khoảng độ tầm 35-40 năm nữa, cố gắng. Nếu mà 80 thì 40 năm nữa là bao nhiêu? 120 đấy. Đấy, tôi không chúc các cụ 100 tuổi đâu, mà chúc các cụ 120 tuổi đấy. Nhưng mà chắc gì chúng ta đã được 120. Vô thường, vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Cho nên thôi còn khỏe, còn trẻ thì đáng mà tu. Tu nhân tích thiện, bỏ ác làm lành, bỏ tối theo sáng, bỏ tà theo chính, bỏ cái tâm gì u mê chấp trược để theo Phật học đạo. Đây là một cái nhân duyên rất lớn. Tôi phải nói với các vị có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cái chùa Quất Lâm này lại trở thành một đạo tràng tu học của gì của chúng ta. Tôi nói thật đấy, nhân dân ở nơi đây, khu vực này có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cái chùa Quất Lâm này có thể trở thành một đạo tràng tu học như ngày hôm nay, mà thậm chí một vài năm nữa còn nó còn phát triển nữa, có thể phát triển gì sánh như chùa Khai Nguyên cơ. Đó. Tất nhiên nó còn nhiều yếu tố. Nhưng được như ngày hôm nay, xin thưa các vị, ai mà về đây từ trước Phật Đản năm ngoái, các vị nghĩ là có nằm mơ cũng không nghĩ rằng là có một cái đạo tràng như thế này. Vì sao? Vì cả cái chùa này này, cái đường vào thì bé tí tí, phải đi vòng ở dưới đường trước hội trường thôn đi vào, đây không có đường đây đâu. Đây là đất của dân hết, của Hà Nội, họ mua hết, họ kinh doanh, họ mua để họ bỏ đấy. Bao giờ mà có tiền thì họ bán, giặc có tiền, nó đất nó sốt sốt lên thì họ mới bán. Chùa duy nhất chỉ được khoảng 400-500 mét đất ở mà thôi, đất chùa mà thôi. Thì trong đó xây Tam Bảo, xây nhà mẫu đã hết khoảng độ, với cái sân hết khoảng độ tầm chiếm đến 90% đất rồi, còn 10% là có từ cái ghế đá, từ cái mép kia ăn ra cái chỗ kia, nó khoảng hết cái nhà mà tôi ngồi lúc sáng đó. Đi ra vẹo ra khoảng độ tầm 5 mét nữa. Trong này nó có khoảng 3 mét, vẹo ra đấy khoảng 5 mét. Đi hết cái đầu sân cũ kia, tới cái nhà, cái chỗ viết sớ, hết. Đó. Thậm chí chỗ vệ sinh không có mà. Xin lỗi các vị, chỗ làm vệ sinh không có đất luôn. Tôi về đây, mà tôi phải đi lên nhà Phật tử ở cách đây khoảng 2 cây số để đi tắm nhờ và đi vệ sinh nhờ. Đấy, tôi phải lên tận nhà Phật tử 2 cây số để đi tắm nhờ. Xong đây, Phật tử cho xe đón lên đấy, xong rồi tắm xong rồi, xong mới về đây, còn không có chỗ đi vệ sinh. Cái chỗ vệ sinh của các cụ ấy làm lên thì xấu hổ quá, mình không dám đi, ngại quá. Mà ngay giữa cửa ra vào luôn, sư cứ đi ra đi vào đấy thì ngại quá, cho nên đi lên tận nhà các Phật tử. Còn về ở đây quanh quanh nhà dân ở đây thì mình chưa quen biết, nước nhà dân cũng không có, cho nên không sang để tắm nhờ được. Về nhà họ không có nước mà tắm, mà mùa khô nó khu này là cạn hết nước, không có nước để ăn, dân còn không có nước để ăn phải đi xin, đi mua ở ngoài kia hoặc đi xin để mang về để ăn, thì mình là sao mà lại đi sang để tắm nhờ người ta được. Vất như thế, nước không có. Dân quanh đây mấy nhà trên đỉnh đồi đây, là trên cái gò này, mùa khô không có nước mà đấy, vất vả như thế, cho nên phải đi xa 2 cây số để tắm nhờ. Xong về nghĩ là mình không thể đi tắm nhờ hay đi vệ sinh nhờ mãi được, cho nên là làm cái nhà vệ sinh lên góc đây này, chỗ cái cây cây đấy, ngay chỗ cái gốc cây này. Đó, từ cái bờ tường của cái phòng kia ra khoảng độ tầm 3 mét. Bảo các cụ, tất cả các cụ ra hôm trước, hôm sau, 2-3 hôm sau là làm cái khu vệ sinh. Ta nghĩ trong bụng làm đến đấy, để ngay bên cạnh cái chỗ thờ Phật như thế, đất có đâu, cao tí vào có khoảng là 500-600 mét vuông thì tất cả có thế thôi. Xây hết khoảng 500-600 mét thì xây hết khoảng 570 mét rồi, còn 30 mét đấy thôi, làm gì thì làm, phạm vi chỉ có thế thôi. Ban ngoài là dân là xây tường bao kín mít hết rồi, tất cả chỗ chúng ta đây họ xây tường bao ở hết. Cho nên cũng may là gì, các Phật tử, kể cả những gia đình ở dưới Hà Nội, họ rất có tâm. Bình thường trước đây nhiều người hỏi mua hỏi bán, họ chưa được giá họ không bán đâu, họ giữ lại đấy. Nhưng mà thầy đặt vấn đề một cái, nhiều người là lúc đầu là đặt vấn đề là họ không cho số điện thoại đâu, không cho, nhưng mà xin mãi nói mãi là thôi, cái nhà chùa làm phúc cho dân, khôi phục là cái chùa, mở rộng chùa làm phúc cho dân, làm chỗ tu tập cho mọi người, chứ không phải là kinh doanh buôn bán gì. Cho nên họ mới tin, dần dần nói mãi họ mới tin, họ đưa số điện thoại để gọi. Gọi lúc đầu là gì, họ còn không nghe cơ. Cái ông chủ đất nó không nghe, nó cứ tắt ngỏm đi, nó không nghe. Sau rồi mình nói lên quan điểm thì nó bảo thì để tôi suy nghĩ đã. Xong cuối cùng tôi phải đến tận xuống dưới Hà Nội á, xin địa chỉ xuống dưới tận dưới Hà Nội, đến nhà của họ trình bày thì họ mới cảm động, họ mới quyết cho đấy. Ở trên này thì các cụ cứ làm nhà vệ sinh, tôi thì đi xuống, nhưng trước khi đi tôi bảo là thôi các cụ làm thì làm cứ từ từ. Nếu mà nghe thầy gọi lên là họ đồng ý rồi thì đừng không xây nhà vệ sinh nữa. Đó. Thế xuống tận nơi, họ thấy mình đến tận nơi mình nói trình bày thì họ cũng là dân trí thức. Đó. Các vị tiến sĩ về luật cả, các luật sư, các luật gia cả, cho những người mà họ có kiến thức, có địa vị trong xã hội, họ là có tiền nữa. Nhưng bây giờ thì mình đến trình đến tận nhà họ trình bày, họ thấy hoan hỉ và họ để nhượng lại cho ngay. Họ cũng không lấy lãi lấy lời gì cả, họ lấy cái nhà đằng trước của cái ông luật sư, ông lấy y như thế luôn, thậm chí họ còn phải chịu lỗ, cắt lỗ một tí thôi và để cho nhà chùa cắt lỗ một tí được. Cho nên về thì họ đồng ý một cái là bảo các Phật tử là họ đồng ý rồi, đã có tiền đâu, đồng ý rồi mình đi mua đất, nhưng mà trong túi chả có một đồng nào cả là đi mua đất. Đấy, cái đấy là gì? Cái đấy là phải nhờ Phật Bồ Tát ra chỉ đấy, chứ còn có tôi thì vô phương cứu chữa. Đi xem đất thì vì sao mà không có tiền mà vẫn đi mua đất? Vì lên nó thấy khổ, Phật một Phật tử ở dưới Hà Nội lên thấy thì thầy về đây, thầy đi một mình thì không cho ai đi theo, có một bác đi thị giả thôi, không cho các sư đi theo đông. Cho nên Phật tử lên thì thấy ô, thầy đang ở Khai Nguyên rộng rãi như thế, thầy về đây khổ cực như vậy, nhà vệ sinh không có, nhà tắm cũng không, phải đi tắm nhờ, thấy thương quá. Cho nên hỏi là bây giờ đất cát ở đây thế nào, mình bảo chưa biết được, đang bảo cái nhà kia để cho đi xuống xem. Thế Phật tử bảo thầy cứ đi đi xem thế nào, có gì gọi cho con. Thế là họ đồng ý một cái, thế là gọi cho Phật tử. Phật tử bảo thôi được rồi, nếu thế thì thầy cứ lấy đi, cứ làm việc với họ để con chuyển tiền cho họ luôn. Đấy. Các vị thấy có ai đi mua đất trong túi không có đồng nào? Mà trong túi không có đồng nào, trong két không có đồng nào, mà tài khoản cũng chẳng có đồng nào, vậy mà dám đi mua đất. Liều lắm. Không phải liều, mà đây là gì? Cái tâm vì muốn gì? Khôi phục và phát triển cái ngôi chùa này thành một cái đạo tràng tu tập cho đại chúng, đặc biệt là bà con dân tộc. Bà con dân tộc các vị biết rằng có thể về vật chất họ cũng không kém gì chúng ta mấy, nhưng về cái văn hóa, về cái đặc biệt là văn hóa của Phật giáo, tức là mình nói là đạo Phật đó, họ rất ít được tiếp cận. Mà nếu có được tiếp cận đi chăng nữa thì nó cũng phải tiếp cận với Phật giáo trong cái, như là cái vấn đề gì, dân gian với Phật giáo mà thôi. Tức là Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo phục vụ tín ngưỡng, Phật giáo thì cầu cúng, Phật giáo lễ bái. Phật giáo cầu cúng và lễ bái mà thôi, chứ không phải là Phật giáo gì tu hành để được giải thoát. Đó. Cho nên bằng cái tâm nguyện là muốn làm sao đó, cho các Phật tử, đặc biệt là bà con nơi vùng sâu, vùng xa, nơi dân tộc cũng là nơi quê hương của tôi. Bây giờ tôi mới nghĩ rằng không phải là ngẫu nhiên tự nhiên tôi lại sinh vào nơi dân tộc đâu các quý vị ạ. Không phải ngẫu nhiên đâu. Theo như nhà Phật thì gọi là Phật phân ngôi bổ xứ hết, sắp xếp chỗ hết trước. Muốn độ được cái người dân tộc thì mình phải gì ạ? Phải là dân tộc. Chứ bây giờ một cái ông thầy mà ở ngoài kinh vào đây, ở ngoài gì, ngoài xuôi vào đây giáo hóa độ sinh khó lắm. Cái thứ nhất không biết văn hóa của người bản địa. Cái thứ hai họ phát sóng hai một cái là tịt luôn. Họ mà tức lên họ gì? Họ tức lên họ gì? Bố nó chứ. Em là rằng. Làm cái con mấy thuế mà nó điện đi là đói là thấy, là đói ráy mết rồi. Thế là gì? Cái gì không? Bố nó chứ. Nó có mấy tuổi đầu mà nó đến đây gì? Nó đòi dạy khôn mình. Đấy, kiểu đấy, 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 kiểu thế. Họ tức một cái phát sóng hai một cái gì? Mấy ông thầy ở dưới xuôi là gì? Bó tay luôn. Còn với tôi phát sóng hai gì? Tôi cũng bắt được. Phát sóng ba tôi cũng bắt được. Phát cái tần số nào gì? Tôi cũng bắt được. Cho nên có tức đến đâu cũng gì? Cũng chỉ A-di-đà Phật mà thôi. Cho nên cái này là cái khéo. Phật Pháp chúng ta thấy gì? Có cái sự vi diệu mầu nhiệm như thế. Cho nên chúng tôi mới nói rằng biết đâu có thể Phật phân ngôi bổ xứ. Nếu không cho tôi vào sinh vào cái nơi vùng sâu, vùng xa, cái vùng dân tộc như thế này thì độ người dân tộc rất là khó. Cho nên bây giờ tôi đi đến đâu mà có người dân tộc họ rất là mến. Tôi lên Lào Cai, tôi lên Hòa Bình, thì mấy bác ở trên lãnh đạo Hòa Bình ấy, bác bí thư tỉnh ủy cũng là người dân tộc họ Bùi, cũng họ Bùi, cũng họ của tôi luôn, họ của nhà tôi luôn, cũng cùng như vậy cũng họ Bùi luôn. Ấy, cái bác phó chủ tịch ấy, cũng là cái họ gì, họ Bùi luôn. Mà đại đa số cái người gì, người lãnh đạo ở trên huyện Lương Sơn này và ở trên Hòa Bình ấy, đại đa số là dân tộc. Vì cái tỉnh Hòa Bình này dân tộc Mường là dân tộc, các dân tộc chiếm đến trên 70% mà. Thì khi đó trong các dân tộc thì dân tộc Mường là chiếm nhiều nhất. Cho nên về trên này mà cái khi nói mà cái nói là tôi cùng người dân tộc một cái các bác gì khoái ngay, bắt sóng ngay, cùng tần số ngay, cho nên kháp vào ngay, dễ, hành đạo dễ. Vừa qua lên trên Lào Cai đi làm Phật sự trên đó với Hòa Thượng Thích Thanh Điện, thì lên mấy bác ở lãnh đạo Trung ương, các bác công tác trên đó giới thiệu thầy Đạo Thịnh này, thầy có tâm lắm, thầy là người dân tộc, thầy là người dân tộc xuất gia đầu tiên trong thì giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc. Mấy bác cán bộ trên đó bắt chân bắt tay mừng quá, bảo tôi cũng là người dân tộc. Thế mới hay đấy, chúng ta thấy không? Đó, lên đó là gặp ngay bác phó bí thư thường trực, lại là cái người gì, người dân tộc Hòa Bình, của người dân tộc của tỉnh Hòa Bình. Chúng ta lên đó là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, lại rất có tâm với Phật, lại bảo là người kim người người Hòa Bình nữa, thì bác lại bảo ôi trời đồng hương rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Dễ mà. Các cụ ngày xưa nói là gì? Nhất thân nhì quen, đúng không? Thì bây giờ thì dù sao đi chăng nữa, người dân tộc nhà mình đi xa quê bây giờ gặp nhau làm việc rất dễ. Hôm qua tôi nghe cái một cụ ông ở đây, cụ nói là hôm qua vừa mấy bữa trước vừa đi dự cái lễ gọi là thành lập cái dòng họ của cụ ấy. Và cụ nói là có cái dòng họ Bùi ấy, vừa rồi ấy, cũng có cái dòng họ Bùi ở Hòa Bình ấy, cũng thành lập đó, mà có mấy ông là to lắm. Rồi mấy cả ông tướng trong quân đội, tướng của công an, rồi cán bộ trong các bộ ngành nhà nước, các nhà khoa học về trên tỉnh Hòa Bình để làm cái ngày họp họ, cái họp họ Bùi. Thế tôi thấy hay quá. Rồi có cả một mấy ông ở các tập đoàn lớn, như bây giờ các ông đang làm phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc FPT ấy, cũng là người họ Bùi. Thế tôi bảo là mà cũng có rất nhiều ông nữa, ông trưởng, ông vụ trưởng vụ Phật giáo ban tôn giáo chính phủ vừa qua nhận họ rồi. Khi biết mình cùng họ Bùi mà cái ông rất hoan hỉ và giúp đỡ tận tình luôn. Đó là những cái gì, nhiều những cái rất là hay. Cho nên tôi bảo tới đây tôi phải đi lên Hòa Bình, tôi phải kết nối và xin vào gì ạ, ở trong cái gì, cái ngày nào họp họ các ông alo cho tôi một câu để về cùng họp họ. Không phải là mình kết cái tình gì ạ, cái tình thế gian nữa, nhưng mà mình lấy cái phương tiện ấy để giúp đỡ cho họ biết tới Phật Pháp, giúp đỡ cho họ biết tới Phật Pháp. Rồi một hôm nào đó, một năm nào đó tôi mời về tại Khai Nguyên để họp hoặc cái họ Bùi của gì của cả nước á, thì các quý vị biết rằng á, họ sẽ gì nâng cái vị thế, cái mối quan hệ của cả cái dòng họ cho cả nước này như thế nào. Mà lúc đó thì mình hướng cho họ tu tập thì rất là dễ. Hay đấy. Cho nên hôm qua tự nhiên tôi lại nghĩ ra là hay, rất hay, cái sự kết nối rất là hay. Cho nên sinh vào cái nơi dân tộc á, cũng đừng có nghĩ rằng là mình hoàn toàn là mất đi tất cả các cơ hội như những người gì, những người ở dưới xuôi, những người sinh nơi phồn hoa đô thị. Cho nên các Phật tử ở dân tộc ở đây cứ hoan hỉ đi, mình cũng có đầy đủ cái gì ạ, cái phúc phần giải thoát như là các Phật tử ở dưới xuôi, không có khác. Đừng có nghĩ là mình là người dân tộc, mình ít chữ, mình không được giải thoát. Không sao, thầy là người dân tộc đây, không có chữ mấy nhưng mà vẫn gì ạ, vẫn có nghĩa là được. Chữ có thể không có nhưng mà nghĩa có là được, khí có là được. Chữ có thể ít nhưng mà nghĩa khí thì phải nhiều. Cho nên các bà con nhân dân Phật tử quanh quanh đây đại đa số là gì? Là người dân tộc. Thế các cụ, các Phật tử chúng ta phải biết rằng đây cũng là một cái gì? Là cái niềm vinh dự. Đây là một cái nhân duyên lớn với chúng ta, để cho gì? Chúng ta tu tập cho nó tốt. Tu tập cho nó tốt. Bỏ cái lỡ cái nhân duyên này, cái duyên lành này, thì không biết bao giờ chúng ta lại gặp Phật Pháp và lại được tu hành nữa. Thế nên Thầy đã về tận đây rồi. Thầy về tận đây rồi thì các Phật tử phải biết rằng á, cái thứ nhất là một phần là vì quê hương, mà cái phần quan trọng nhất đối với người đệ tử Phật đó, đó là hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh, noi theo gì? Lời dạy của Đức Sư Tử Phân Tấn Cù Túc Vạn Hạnh, Như Lai dạy Bồ Tát Địa Tạng này á. Muốn được thân tướng trang nghiêm, muốn được thành Phật như là Phật á, thì phải trải qua gì? Vô lượng kiếp rất là lâu xa, để mà tế độ cho gì? Cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Đó. Cho nên cái trách nhiệm của Thầy về đây là phải khiến cho các Phật tử chúng ta là phải gì? Là phải hiểu Phật Pháp, tu tập theo chính đạo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đúng như lời Phật dạy. Và các Phật tử chúng ta nhờ với công đức bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập theo chính đạo đó mà được giải thoát. Tức là gì? Tức là các vị cũng một phần đang giúp cho Thầy bước từng bước gần tới cái ngôi vị thành Phật nhanh hơn. Còn các vị mà không nghe Thầy giảng, không tu tập theo Thầy giảng, chống trái lại, chống đối lại, thậm chí là tạo thành những cái làn sóng là chống đối và không thèm tu, cứ muốn là cái ngôi chùa của chúng tôi như ngày xưa là mùng một ngày rằm chúng tôi ra là gì, được mọi quyền sinh quyền sát trong tay hết, bây giờ là sư chiếm hết quyền rồi, chúng tôi chẳng còn quyền gì nữa, thì đấy là hỏng rồi. Đó. Bây giờ nhiều chùa bây giờ lại nổi lên cái kiểu như thế. Đó. Các Phật tử và nhân dân là muốn nổi lên, thấy ngày xưa chùa nghèo cảnh khó thì không, thì có khi mùng một ngày rằm ra mở cửa thôi. Bây giờ đời sống nhân dân cơm no ấm nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mà nhân dân được cơm no ấm, chùa chiền cũng theo đó phát triển, các tín đồ bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đi lễ thì ngoài bát gạo ra còn có vài đồng, tháng có khi trong cái hòm công đức cũng được 500, 1 triệu, 2, 3 triệu. Cho nên là nghĩ là muốn là gì? Muốn chiếm cái quyền để cầm cái chìa khóa để tiêu cái đồng tiền ấy. Cho nên một số chùa là nổi lên gì? Là đuổi sư. Tội lỗi vô cùng các quý vị. Tất nhiên nếu mà sư không ra gì thì cũng nên họp dân để lại để mà gì mà góp ý cho sư. Một lần, hai lần, ba lần nếu mà không thay đổi thì có ý kiến lên làm cái đơn, có ý kiến lên trên ban trị sự Phật giáo huyện, ban trị sự Phật giáo tỉnh hay thành phố, nhờ gì họ giải quyết. Còn họ không giải quyết thì lúc đó chúng ta mới đưa nhau ra pháp luật. Chứ đừng có vội vội vàng vàng gì mà lập bè kéo cánh mà vì cái hòm công đức 5-3 triệu bạc á mà đuổi sư. Vì vài cái triệu bạc là tội lỗi vô cùng. Đó. Tôi nghĩ là chắc là ở đây thì chắc tôi nghĩ các Phật tử chắc không đủ gan để làm cái việc ấy. Nhưng với còn tôi ở đây thì chắc chắn là cái điều đấy chắc là không. Nhưng đến đời sau này á thì cũng không nên làm những cái việc như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái trách nhiệm của chúng tôi bây giờ về đây là để đem Phật Pháp giáo hóa, dạy bảo cho các Phật tử chúng ta, cho thiện nam tín nữ chúng ta biết được đường lối để mà tu tập. Các vị mà được giải thoát, được giác ngộ thì đó cũng là các vị đang giúp cho chúng tôi á hoàn thiện được cái hạnh nguyện của mình như lời Đức Phật dạy ở trong kinh này. Cho nên ở đây đoạn văn kinh này Đức Phật mới bảo là này Văn Thù Sư Lợi, thì đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi á, con ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát nguyện rằng, con ông trưởng giả tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó, nguyện từ nay, con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, chúng ta nhớ nhé. Nguyện từ nay trở đi tức là từ khi nghe Đức Sư Tử Phân Tất Cù Túc Vạn Hạnh Như Lai á nói Thì con ông trưởng giả kia liền phát đại nguyện rằng: con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau. Chúng ta nhớ câu gì? Mãi mãi về sau. Tức là có sự gián đoạn không? Không có sự gián đoạn. Mãi mãi về sau tức là không biết đến bao giờ. Đó. Bao giờ còn chúng sinh thì nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì vẫn còn. Bao giờ chúng sinh chưa độ hết, nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa hết. Bao giờ trong địa ngục vẫn còn chúng sinh khổ thì Bồ Tát Địa Tạng nguyện vẫn chưa gì chưa thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái lời phát đại nguyện của con ông trưởng giả kia nói rằng: con nguyện từ nay cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu tội khổ trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng bồ đề. Đó. Nguyện rằng đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ ở trong gì, trong sáu đường. Chúng ta nói là có ba đường khổ, tại sao lại bây giờ đây là nói sáu đường khổ đấy? À, chúng ta nói có ba đường ác đạo, ba đường khổ, tại sao trong kinh này lại nói sáu đường khổ? Ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chúng sinh khổ đã đành rồi. Nay lại nói sáu đường khổ, tức là thêm ba đường nữa. Ba đường khổ là đường nào? Đường khổ tiếp theo ban trên gì? Súc sinh đó là A-tu-la. Trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà. A-tu-la có khổ không? Có khổ. A-tu-la cũng có sinh tử như chúng ta này, tức là có sống, có sinh ra, có lớn lên, có già và có chết như chúng ta này. A-tu-la tuy là phần lớn ở trong thế giới vô hình nhưng cũng có sinh, già, bệnh, chết. Chúng ta không nhìn thấy cái sinh thân của họ nhưng thực tế họ vẫn tồn tại cái sinh thân ở trong thế giới của họ. Trong cái thế giới vô hình của họ vẫn có sinh thân. Cho nên cõi dục giới này, tức là từ cõi trời tha hóa tự tại thiên, cõi trời cao nhất của dục giới thiên đó, trở xuống cho đến tứ thiên vương, chúng ta thấy vẫn có gì? Vẫn có thân. Nhưng thân ấy không dùng con mắt thường để thấy được, mà phải dùng bằng thiên nhãn, dùng bằng con mắt gì? Con mắt tuệ của Phật, của Bồ Tát thì mới thấy được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng con ông trưởng giả cái phát nguyện độ cho cả những chúng sinh khổ đau ở trong khắp trong sáu đường. À, thì đường thứ tư ngoài ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ra, còn đường thứ tư là A-tu-la. Đường thứ năm là chính là gì? Cõi người chúng ta đó. Cõi người chúng ta có khổ không? Hả? Thế cõi người có khổ không? Sáng nay có mấy người đến khóc sụt sùi với thầy, ngay sáng nay vừa ngồi một chút rồi mấy người vào khóc, rồi nào bảo là con nhà con thì bỏ chồng chết, con bỏ đi, con phải ở một mình khổ. Có người thì nói rằng con của con nó suốt ngày nó cờ bạc, nó rượu chè, nó cá độ, con không thể dạy được, vui hay khổ? Cũng khổ đó. Thế có người bảo rằng á, ông chồng của con yêu thương con hết mực, nhưng vừa qua không gì tự nhiên mà ông gì, ông trúng gió, ông gì, ông chết ngoẻo, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi ông chết ngoẻo đi, có khổ không? Khổ. Đấy, yêu thương mà phải chia lìa, âm dương cách biệt là khổ. Oán ghét sinh được cái đứa con mà nó suốt ngày cờ bạc, rượu chè, cá độ, bóng đá, ham mê điện tử, nó chẳng đi làm cái gì, bảo nó không nghe, cơm phải thổi cho nó ăn, áo phải giặt cho, thậm chí thì nó tắm xong phải giặt cả quần áo cho nó nữa. Khổ không? Khổ. Oán ghét mà phải sum họp với nhau, chung sống với nhau là khổ. Xin lỗi các vị, cái con mẹ hàng xóm nó to mồm, nó già mồm, nó suốt ngày là gì, nó chỉnh chọe với nhà mình. À. Nhưng mình không thể nào một sớm một chiều mà bảo tao không thích ở gần mày, nó chuyển nhà đi chỗ khác ở. Mình không có tiền mà chuyển, muốn nó chuyển nó chẳng chuyển cho, đi ra đi vào gặp nhau. Con gà nhà mình chạy sang nhà nó gì, nó ném chết thì nó thịt, nó ăn, mình chả làm được gì nó vì thằng con nhà nó ghê quá. Nó bác dao nó, mày mà nói cái gì tôi chém chết mày. Khổ không? Khổ. Cho nên chúng ta thấy đó gọi là gì? Oán ghét mà phải sum họp, chung sống với nhau hoặc gần nhau là khổ. Rồi chưa hết, năm ấm, tức là thân thể của mình á, ăn nhiều cũng khổ các quý vị ạ, mà thiếu ăn cũng khổ, thiếu mặc cũng khổ, mà thừa ăn thừa mặc cũng khổ. Ấy, tôi nói ngay bây giờ thôi, thời tiết hôm nay mùa này nó là mùa đầu mùa thu rồi còn đỡ, những khóa tu trước ấy mà nó vào đầu mùa hè, giữa mùa hè ấy, đó, lên vào trong hội trường á, vào khóa tu thì bắt mặc áo dài, nó mặc áo me ô rồi, áo ngoài rồi thì lại thêm một cái áo dài nữa, nóng thế này ở nhà tổ bố ra mà chỉ có mặc một cái gì, có mặc một cái áo me ô thôi, mà đến chùa mà thì thầy bắt thì áo trong rồi, áo giữa rồi, bây giờ lại mặc áo ngoài ra ngoài nó nóng thế này, khổ, khổ không? Khổ, các thầy cũng khổ mà các vị biết không? 3-4-5 tầng áo như thế này mà thậm chí là nóng lắm, nhưng mà lên tòa giảng thì không thể mặc cái áo me ô, áo cộc, không phải mặc cái bộ quần áo cộc bình thường như đi làm công quả, đi chấp tác được. Cho nên phải gì ạ? Phải cả xa áo thùng, áo trong áo ngoài, 4-5 tầng áo, nhưng vẫn phải gì ạ? Uy nghi phép tắc Phật dạy như thế, tổ dạy như thế, tổ truyền như thế, không thể bỏ phép Phật, phép tổ được. Cho nên nóng lắm vẫn phải gì khoác lên trên mình 4-5 lớp vải, nóng 38-40 độ vẫn phải khoác lên mình 4-5 lớp vải, khổ không? Khổ. Nhưng có kêu không? Không dám kêu, vì làm kêu làm sao thì lại trái với lời Phật, lời tổ. Cho nên nó khổ cũng ráng mà, ráng mà chịu vậy. Chúng ta cũng thế, nóng cũng đã đi nghe pháp, đi tu hành gì đó, rồi bắt đầu thì tôi từ khóa tu sau thì cũng ráng mua là kéo dài, mà kéo dài vào đâu nó có hơn 100.000 thôi. Nếu không có Phật tử nào mà nghèo có không đủ tiền mua kéo dài á, thì lập cái danh sách lên, thôi thầy thì thầy phát tâm hết nha. Bắt đầu từ khóa tu tháng sau trở đi, thầy muốn nhìn thấy tất cả các Phật tử chúng ta phải mặc áo dài, kể cả gì các thiện nam tín nữ đến cũng nên có áo dài. Mà ở chùa đây, tới đây cô Nhật phải chuẩn bị khoảng độ tầm vài chục cái áo dài, hoặc là gì 100 cái áo dài để sẵn đó đấy, hết khóa tu lại giặt đi. Trong các Phật tử, đặc biệt các bạn trẻ trẻ đến còn ngại á, cho mặc áo dài và lên ngồi nghe giảng và lên tu, nó mới trang nghiêm. Chúng ta học phải tu, nó dần dần nó phải trang nghiêm lên. Đó. Phật tử nào mà chúng ta hay đi chùa hay đi dự khóa tu á, thì thỉnh được cái áo dài thì mình ta mặc nó không lẫn mồ hôi của người khác thì là tốt nhất. Nhưng còn nếu mặc cái áo chùa mà để đại chúng có cái tháng này người này mặc, tháng sau là người kia mặc, tất nhiên là giặt đi rồi, những cái mùi mồ hôi gì nó cũng khác nhau, cũng tùy theo. Đó. Còn thì nếu mà muốn một mình một cái không đủ tiền mà mua, cái lập cái danh sách lên, thầy sẽ cúng dường các vị mỗi người cái áo dài để các vị mặc để lên tu. Cho nó trang nghiêm đạo tràng. Đó. Cho trang nghiêm đạo tràng. Không sao. Ngoài là thầy cúng dường như thầy có cái gì đâu, lại đi vận động các Phật tử lấy chỗ gì ạ? Chỗ cao cào chỗ thấp có gì đâu. Lại đi hô hét các Phật tử, hò hét các Phật tử, vận động các Phật tử lại thì phát tâm thôi, có sao đâu. Đó, lấy chỗ cao cào chỗ thấp. Những Phật tử mà ở thành thị có đồng lương hay có điều kiện, phát tâm cho các Phật tử, các huynh đệ của mình một chiếc áo dài đâu 150.000-200.000 làm gì mà không được. Nhưng mà nếu mà cho thẳng thì họ ngại. Cho nên nếu mà không có thì thầy đứng lên hô hào tập trung một cái là xong hết, kể cả nghìn cái áo cũng có, thì đừng nói là vài trăm cái. Cho nên yên tâm. Đó. Thầy muốn là từ khóa tu lần sau trở đi là Phật tử chúng ta đều phải mặc áo dài. Đó. Đều mặc áo dài đi tu, mỗi người có cái áo dài, trang nghiêm, dần dần phải trang nghiêm lên. Đó. Đấy, cho nên ở đây á, mới nói gì Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài độ cho 6 đường khổ. Đường thứ 5 là gì? Con người chúng ta. Con người chúng ta khổ, cũng khổ. Quái trời chúng ta bảo gì? Vui nhiều. Không những vui nhiều khổ ít thôi, chứ không phải là thuần vui nhé. Quái trời vẫn có những nỗi khổ. Cái trời vẫn có những cái khổ quái trời. Quái trời có thể không thiếu thốn về tiền tài của cải vật chất, nhưng đôi khi họ khổ ở trong cái sâu thẳm, ở trong gì? Trong cái ý nghĩ và cái ước mơ của họ. Họ cũng khổ. Vì nhìn thấy vị chư thiên kia thì gì? À, thì quang minh rực rỡ, công đức vải vọi, còn mình cũng là chư thiên, nhưng mà gì, quang minh công đức thì ít, rất khổ. Cũng giống như bây giờ vậy, chúng ta cũng làm người, nhưng mà người thì giàu sang phú quý, còn mình thì nghèo cùng mạt vận, có khổ không? Khổ. Chư thiên cũng vẫn có những nỗi khổ đấy các quý vị ạ, chứ không phải được sinh lên cõi trời là gì, đồng phúc như nhau hết đâu. Trong cõi trời tứ thiên vương cũng có những người gì, những người bậc thượng của tứ thiên vương, những người bậc trung của tứ thiên vương, và người bậc gì, bậc hạ của tứ thiên vương. Trong cõi đao lợi thiên cũng vậy, có những người phúc bậc thượng, có chư thiên phúc bậc thượng, có chư thiên phúc bậc trung, và có chư thiên phúc bậc gì, bậc hạ, không đồng nhau. Kể cả lên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ cũng như vậy, cũng có gì, chúng chư thiên ở trên đó cũng chia thành gì, nhiều bậc khác nhau. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc, nếu về hạ phẩm hạ sinh thì đồng bậc như nhau, về hạ phẩm trung sinh thì đồng bậc như nhau, về hạ phẩm thượng sinh thì đồng bậc như nhau, ở phẩm nào thì đồng bậc với phẩm ấy. À, cho nên có cái sự bình đẳng, có cái sự đồng đều về phúc báo như vậy, về nơi đó tu tập rất là dễ. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên chúng ta thì nên vãng sinh về đó. Nay chúng tôi mở đạo tràng như thế này, hướng chúng ta tu tập như thế này, cũng không ngoài việc đó. Hướng dẫn cho chúng ta để tụng kinh Địa Tạng để cầu sinh Tây Phương. Học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để tri ân báo ân với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp và hiện đời hiện kiếp, để sám trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, biết được Tây Phương. À, các vị cứ tu giới này dần dần đi. À, xong dần dần mà sau này một vài năm nữa, các vị muốn chuyên tu thì đi lên Tản Viên. Bây giờ đã bắt đầu từ tháng trước rồi, tháng này tới đây là tháng thứ hai, cho chuyên tu ở trên đó. Lên đó là không điện thoại di động, không liên hệ với gia đình. Trong suốt cả 3 ngày ấy, tất cả gì ạ, đều buông xuống hết. Mọi sự, mọi việc ở thế gian nhấn đến việc của gia đình nhà mình á, cũng gì, cũng buông xuống hết. Học hai chữ gì, buông xuống. Lên ở nơi đó, nơi đó ngày xưa gọi là đất thánh, gọi là địa linh, nơi địa linh của gì, mảnh đất của Đức Thánh Tản Viên. Nhưng bây giờ tôi tìm hiểu ra qua các gì, nghiên cứu sử học á, bây giờ mới thấy gì, Đức Thánh Tản hóa ra ngài là người Mường Thanh Sơn. À, người Mường bên Thanh Sơn Phú Thọ, bên Phú Thọ thì cũng có người Mường. À, người Mường Thanh Sơn và người Mường Minh Quang, hết theo cái dải núi Ba Vì này, ngày xưa đi vào tới tận Thanh Hóa, phần lớn đều là gì, người dân tộc Mường. Mà dân tộc Mường thì có thường thường ngày xưa là có họ gì, họ Đinh, họ Bạch, họ Quách và họ Bùi. À, 4 cái họ đó là chính, Đinh, Bạch, Quách, Bùi. À, hóa ra tìm hiểu ra thì cụ là cũng là người gì, người Mường. À, cho nên tôi không hiểu là tại làm sao mà tự nhiên mà một cái nơi địa linh như vậy, sinh khí như thế, gọi là tổ sơn của cả nước, tự nhiên mình lại lên đó, cái nhân duyên dắt dìu thế nào mình lại lên lại xây được cái chùa trên đó. Mà trong khi đó Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm nay rồi. Mảnh đất thiêng hương tích có, mảnh đất thiêng yên tử có, mảnh đất thiêng ở bên quốc mẫu, quốc tổ bên đền Hùng có, rồi mảnh đất thiêng ở trên Tam Đảo có, mảnh đất thiêng ở trên gì, Sapa có, cũng có chùa. Thì tất cả những cái mảnh đất gọi là thiêng của gì, Việt Nam chúng ta đều có chùa. Duy nhất thì có trên Tản Viên chưa có chùa, có một cái chùa bé bé dân họ làm lên đó để gọi thờ vọng thôi, chứ chưa bao giờ có sư, chưa một vị sư nào từ khi Phật giáo du nhập trên 2000 năm nay vào Việt Nam, chưa một vị sư nào đến đó trụ trì và hoằng pháp trước tôi cả. Thế là nhân duyên, các cụ ngày xưa nói là ví như là mèo mù vớ được cá rán ấy. Đấy, mình thì kém phúc kém duyên. Tự nhiên học xong một cái tò tò lên đấy một cái, Lên đó thì nhân dân tín đồ Phật tử hoan hỉ ngay. Mà ngày xưa trước tôi thì có mấy thầy ở Hà Nội lên khoe là có bao nhiêu tỷ mang lên để xây chùa để các thứ, nhưng Phật tử họ không nghe, chính quyền và nhân dân cũng không nghe. Tôi về tôi bảo là tôi không có tiền, tôi chỉ có gì, trái tim, tôi chỉ có cái tâm thôi. Và tôi nói thật là tôi lên đây nhận chùa tôi chỉ có 250.000 thôi. Tôi nói thẳng với các bác lãnh đạo xã rồi, tôi chỉ có 250.000, trưa nay mời các bác đi xuống ăn cơm chay. Mỗi xuống cái quán ăn cơm chay, nhưng mà quán là không nấu cơm chay, cho nên có 250.000. Vào đó thì 3-4 bác xã đưa tôi lên để thăm cái chống phát cây phát rừng, đưa lên đó thăm. Thì xuống làm một mâm cơm, hết đúng 250.000. Thế là trắng tay đó. Đấy các vị thấy, tôi đi nhận chùa tôi nói thẳng luôn là tôi không có cái gì cả, tôi chỉ có cái tâm thôi. Vậy mà tôi nói thẳng như thế, các Phật tử và các bác lãnh đạo ở địa phương, ở xã đó thì lại tiếp nhận và đón tôi, chào mừng tôi và giao cái gì, giao cái chùa Tản Viên và cái đền chung cho tôi trông nom, quản lý và xây dựng phục hồi lại. Năm ngoái tôi xuống đây như thế, tôi nói với các Phật tử tôi không có gì đâu. Tôi nói với bác Kiều, phó chủ tịch huyện Lương Sơn phụ trách khối văn xã, tôi bảo tôi xuống tôi không có tiền đâu, tôi cũng chỉ đem gì, cái tâm của tôi thôi. Tôi đi đến đâu bằng cái tâm tôi, chứ tôi không có tiền. Đừng có hỏi tôi là thầy có bao nhiêu tiền mà đòi đi xây chùa, thầy không có tiền. Vì tôi không giữ tiền đâu, cho đến bây giờ tôi không có giữ tiền đâu, không giữ tiền và mãi mãi về sau tôi không giữ tiền. Chứ đừng hỏi là thầy có bao nhiêu tiền thì chúng con mới cúng chùa. Hỏi như thế là thất bại ngay từ phút chào hỏi đầu tiên, vì tôi không có tiền. Không giữ tiền tức là không có tiền. Nhưng mà bằng gì? Bằng cái tâm của mình, Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên ở trên Tản Viên đó, là cái định hướng của thầy là muốn dành cái nơi yên tĩnh, nơi chuyên tu cho các Phật tử sau này. Đấy. Hay lắm. Phật Bồ Tát đã sắp xếp hết rồi, dẫn đường chỉ lối hết rồi. Bây giờ thì họ đang nhượng lại cho mình cái số lượng đất rất là lớn để sau này để xây cái cốc, cái thất, cái am để cho các Phật tử tu hành. Tôi đã đưa ra cái định hướng rồi, các Phật tử yên tâm. Khoảng bây giờ cứ học ở dưới này đi, học ở đây và học ở Khai Nguyên đi, học cho nó cứng đi, 2-3 năm nữa, 4-5 năm nữa, các Phật tử mà 70-80 tuổi muốn xuất gia, cho nó bỏ hết cái việc thế tục á, được, cho xuất gia. Nhưng mà không thọ đại giới thôi, chỉ cho gì ạ, có thể lúc đó thì muốn để cho con cháu nó không lên nó lôi về nữa, muốn mình thành người thoát tục rồi, phương tiện cho cạo tóc. Tôi sẽ là người miền Bắc mạnh dạn để làm cái việc đó, một vị sư miền Bắc mạnh dạn để làm cái việc đó cho các quý vị. Nhưng tất nhiên sẽ không cho thọ đại giới, vì lớn tuổi rồi cho thọ đại giới á, tức là thọ giới tỷ khiêu lên sư ông và lên sư cô á, chúng ta không tu được, cái tâm ngã mạn nó cao lên. Cho nên á, chỉ cho cạo tóc xong á, nếu tu được thì cho thọ 10 giới là sa di thôi, bằng không á, cạo tóc xong thọ Bồ Tát giới tại gia. À, thậm chí là cho thọ hẳn Bồ Tát giới xuất gia luôn, 10 giới trọng và 48 giới khinh Bồ Tát giới xuất gia, đắp mạn y và gì tu hành thành người xuất gia. Sau khi á, mình muốn vãng sinh, muốn thoát hóa ở trong cửa Phật cho thanh tịnh, cho con cháu chắt nội ngoại nó không làm phiền hoàng, không làm phiền mình á, vô từ nó không thể lôi được nữa, vì mình cái gì, đầu đã gì tròn, áo đã gì đã vuông, thành người nhà Phật rồi, nó không thể lên nó lôi mình về được nữa. Nhưng mà thôi cho thầy, nhanh cũng phải 3 năm nữa, chậm thì phải 5 năm nữa mới làm điều đó. Đang củng cố về mọi mặt đã. Về mọi mặt, tôi nói về mọi mặt là chúng ta sau này dần dần sẽ tự hiểu. Có nghĩa là thầy phải đi từng bước rất là kỹ và rất là chắc. Chứ không có vội vàng như một số các quý thầy cứ đem cạo tóc ráo lên cho thọ giới, lên sư ông, lên đại đức, lên sư cô một cái thì lớn tuổi rồi không học được nữa. Mà khi họ không học được thì họ tu trong đạo vài ba năm rồi, 5-7 năm, chục năm rồi, cái gì sẽ phát sinh? Cống cao ngã mạn phát sinh, rất khó để dạy bảo. Cho nên thầy rút cái kinh nghiệm của một số các chùa, kể cả chùa Ba Vàng, thầy Thái Minh mấy năm trước dạy không được thì phải khóc, khóc với đệ tử. Một đại đa số là cái gì, các vị lớn tuổi xuất gia này hay là kể cả mấy thầy ở trong thiền viện, như thiền viện Tây Thiên, thiền viện Yên Tử, hay thiền viện ở các nơi trong hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra ngoài này. Một số các Phật tử ở ngoài miền Bắc học Phật được một chút phát tâm xuất ra, các thầy tưởng cũng giống như các Phật tử ở trong miền Nam đem cạo tóc độ đi, không giống nhau thế nào. Ở miền Nam người ta học Phật từ bé, đại đa số Phật tử miền Nam họ đã đi quy Tam Bảo từ khi còn bé, xong rồi lớn lên họ là Phật tử, họ lập gia đình sống là một Phật tử thuần thành và có con có cháu, cháu nội cháu ngoại, gia đình công việc xong hết, 6, 7, 80 tuổi họ mới xuất gia. Thì như vậy họ đã thì có cái nền tảng học Phật từ bé rồi. Nhưng miền Bắc chúng ta nó mất đi cái nền tảng đó mấy trăm năm nay, từ thời sau thời nhà Trần. Miền Bắc chúng ta các Phật tử đi chùa phần lớn là chỉ là phẩm hoàn quả chuối nữa thôi. Cho nên trẻ vui nhà, già với chùa, đến tuổi nghỉ hưu 60 tuổi mới đi chùa. Còn tuổi trẻ bảo đi chùa làm gì, chúng mày còn chưa thanh tịnh. Phụ nữ thì bảo là mày ra chùa là ô uế. Vì sao? Vì còn gì ạ? Xin lỗi các vị, còn đăng cái tháng gì ạ? Đăng cái tháng xấu, cho nên ra chùa làm ô uế chùa. Các cụ già đuổi không cho vào chùa. Con trai ra chùa thì bảo chúng mày còn trẻ ra chùa làm gì, chẳng ở nhà đi làm ăn lông lẻo, lêu lồng làm cái gì, về đó. Thế cho nên chùa là để dành cho chúng tao thôi chứ, chúng mày ra chùa làm gì? Ra chùa để tán sư, ra chùa để thế nào, để trông sư, để ngó sư, để nhìn sư, vân vân và vân vân, đuổi giáo hết. Cho nên cái nền tảng không có. Nay biết cái Phật pháp mới có một vài tháng, một vài năm, cái tâm bồ đề thì nó bất chợt thì nó hứng khởi, nó nổi lên là xin xuất gia, các thầy đem cạo tóc cho xuất gia. Năm ba năm sau dạy không được. Cho nên cho thọ đại giới và lên tỳ khiêu, lên sư ông rồi, lên sư cô rồi thì giới đồng như nhau, thì đương nhiên phải gì ạ, khác rồi. Cho nên giáo hóa khó. Vì vậy tôi nghĩ gì, nhiều tuổi rồi không cho thọ đại giới nữa, chỉ thọ sa di giới trở xuống hoặc là thọ bồ tát giới xuất ra, kể cả bồ tát giới xuất ra 10 giới trọng và 48 giới khinh cũng truyền cho hết, đắp mạn y, vẫn là hình tướng người xuất ra. Nhưng mà gì? Dưới các hàng tỷ khiêu ni một bậc, cho nên không thể sánh hàng ngang hàng với nhau được. Vì vậy, vì sao đây không phải là tôi coi thường những người lớn tuổi xuất gia, mà là muốn cho các vị không khởi cái tâm gọi là cống cao ngã mạn để xuất gia để học đạo. Gọi là các như các hòa thượng, đặc biệt hòa thượng Tịnh Không nói gì, phải xuất gia mà giữ được cái tâm cung cung kính kính thì cái cơ hội giải thoát một đời rất là dễ. Cho nên các vị Phật tử ở đây mà cứ tu đi, cứ học đi một thời gian 3 đến 5 năm nữa, và bây giờ cứ một tháng đăng ký lên tu, muốn làm cái việc đó đăng ký tập bỏ dần một tháng, tập bỏ dần lên trên tản viên, buông hết tất cả, không điện thoại, không liên lạc và gì gì đó, ở trên đó hết 3 ngày thì xuống núi. Thậm chí hết 3 ngày rồi mùi mình muốn ở lại tu tiếp á, thì lại tu tiếp ở trên đó một tuần hay là vài tuần gì đó, kể cả vài tháng hay cả kể cả năm, vân vân, tùy theo. Xong đến lúc đó mình thấy thì cơm dưa mắm muối tương cà ngấm vào trong gì đó, trong tâm mình rồi á, trong ý thức, trong trí tuệ của mình rồi á, nó ngấm vào đó, khi đó mình một quả nữa xuống tóc, đắp mạn y nữa, thành người xuất ra là xong. Và dọc từ cái dưới suối cái lên sẽ làm những cái cốc, cái thất. Các Phật tử chúng ta muốn ở 3 đến 5 người, tối đa là 5 người một cái cốc nhỏ nhỏ như vậy là tu. Chuyên tu thôi, chuyên niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ. Lúc đấy là không tụng địa tạng nữa, mà lúc đó tụng kinh vô lượng thọ và niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Bây giờ mới học á, thì tụng kinh địa tạng, học kinh địa tạng. Lúc đó chỉ một bộ kinh vô lượng thọ thì không học nhiều, không lan man, chỉ một bộ kinh vô lượng thọ và một câu A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Tôi đảm bảo các quý vị, 10 người tu thì 10 người được vãng sinh, 100 người tu thì 100 người được vãng sinh, 1000 người tu thì ít nhất cũng được gì ạ, 999 người vãng sinh. Như vậy có tốt không? Rất tốt. Nhưng phải tu được đúng như thế, phải hành được đúng như vậy Cho nên ở đây cũng sẽ, tương lai cũng sẽ có thể là một cơ sở hoằng pháp thứ hai của đạo tràng chúng ta, cho các Phật tử ở mạn dân tộc và các Phật tử ở mạn khu vực dưới Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình, kể cả ở ngoài khu vực Quốc Oai rồi Chương Mỹ, gần gần khu này cũng có thể vào được. Chỗ này cũng thuận tiện cho xe cộ đi lại. Mà các bác ở huyện, ở tỉnh, các bác lãnh đạo từ thôn cũng rất là tốt. Bí thư thôn trưởng rất là quý hóa. Các bác ở xã cũng rất là quý, ở huyện rất là quý, mà ở tỉnh cũng rất là quý. Tạo điều kiện hết sức cho chúng ta. Nó cũng là cái nhân duyên. Đấy, lên trên tản viên này cũng là cái nhân duyên. Hóa ra tìm ra mới biết là gì? Đức Thánh Tản cũng là người, cũng là người dân tộc. Sau này đến thời nhà Nguyễn họ mới đổi Đức Thánh thành họ Nguyễn, không phải đâu. Ba anh em không phải là Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Huyền như đấy đâu. Người dân tộc không có họ Nguyễn, dân tộc ngày xưa không có họ Nguyễn. Họ Nguyễn là người dưới kinh, dưới xuôi đi lên thôi. Người Lai, mình gọi là Lai thôi, Lai dân tộc thôi. Còn người dân tộc thực sự ngày xưa không có. Sau này nhà Nguyễn lên ngôi mới muốn gì, muốn Đức Thánh là người họ Nguyễn nhà mình để thu phục nhân tâm. Cho nên mới gì, mới viết, mới cho rồi Đức Thánh là gì? Đức Thánh Tản họ Nguyễn, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển, ba anh em, không phải. Ngày xưa người dân tộc không có họ Nguyễn. Người dân tộc hơn 2.000 năm trước không, lúc đấy chưa có họ Nguyễn. Trên dân tộc chúng ta này. Cho nên tôi nghĩ là về đó nó có cái lợi, có cái thuận tiện về mặt tâm linh, mặt tín ngưỡng mọi cái. Các cụ gia hộ, các cụ hoan hỷ. Cho nên đi đến đâu làm cái gì cũng rất là dễ. Còn ở đây chúng ta thấy, trở lại bài này, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói Bồ Tát Văn Thù là đã, sau khi mà tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe đấy, thấy Đức Sư Tử phân tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai dạy về cái phương pháp hành Bồ Tát Đạo, Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nguyện là đời đời kiếp kiếp xin vì hết thảy thì chúng sinh ở đau khổ trong sáu đường, kể cả quái trời, tôi đang nói kể cả quái trời cũng có gì, có những nỗi khổ. Cho nên Bồ Tát gì, Bồ Tát giáo hóa họ. Chúng tôi có những cái ngày xưa còn hay nhập thất á, bây giờ thì ít hay nhập thất, làm Phật sự nhiều có ít nhập thất. Ngày xưa chúng tôi còn hay nhập thất á, cũng có lúc mà gì, chư thiên xuống cầu pháp á, chư thiên xuống cầu đạo á, cái này là có thật. Có thật không dối chút nào cả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta có cái công đức do cái sự tu tập tinh tiến đem lại thì chư thiên long bát bộ cũng sẽ đến để cầu đạo với chúng ta, đến để hộ pháp chúng ta, đến để ủng hộ chúng ta, đến để giúp đỡ trong cái sự nghiệp tu tập và hoằng pháp của chúng ta, kể cả các Phật tử chúng ta cũng vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta nên cố gắng, cố gắng để làm sao đó hàng tháng duy trì lấy 3 ngày ở đây, 7 ngày ở Khai Nguyên, 3 ngày ở Tản Viên, 1 tháng 30 ngày, như vậy chúng ta được bao nhiêu ngày rồi? Hả? Được 13 ngày rồi đúng không? Tức là được gần một nửa rồi đấy. Tốt không? Tốt mà, ở miền Bắc này tôi nói với các quý vị, không có cái đạo tràng nào mà có cái lịch tu mà dày đặc như đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Kể cả ở bên thiền viện cũng không có có cái lịch tu dày đặc như đạo tràng chúng ta. Tại đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các Phật tử chúng ta bớt chút thời gian để mà tu hành. Phật tử nào còn phải đi làm ăn bận bịu thì thôi, thì học được rồi thì về nghe giảng và tu tại nhà cũng được, không sao, không cứ phải đến chùa. Còn Phật tử nào mà rảnh rỗi thời gian, đặc biệt là những Phật tử đã nghỉ hưu rồi á, bây giờ là ở Xuân Mai đây, gọi là khu vực Xuân Mai đây á, được gọi là cái thủ phủ của bộ đội, mà bộ đội á thì khi nghỉ hưu về rồi á thì rất là nhàn rỗi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có những người những người nghỉ hưu ở đây đi chùa mấy. Đâu quanh quanh khu vực này, đến khu vực Xuân Mai và Lương Sơn, Hòa Bình, đây có ai là quân đội hay là nhà giáo nghỉ hưu đi lên chùa đây ra tay xem nào, những người nghỉ hưu ra tay xem nào, có không? cao lên. Những người ở Xuân Mai đây này, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên này cao lên thế nào? Bên này được 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, mới có 18 người. Đến nhanh mới có 18 người. Có thể chơi chuẩn 100%, nhưng mà 80-90% mới được 18 người, còn ít lắm. Xuân Mai đây được, Xuân Mai và Sơn Tây được coi là cái thủ phủ của gì ạ? Của quân đội. Mà những người bộ đội á, họ được đào tạo về đạo đức, về đời sống của một gì ạ? Một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là bài bản. Điều lệnh trong quân đội rất là nghiêm. Cho nên phải có thể nói là đây là toàn cái tầng lớp mà tri thức. Nhưng làm sao để cảm hóa được họ? Đây là cả một vấn đề. Cảm hóa được họ, vì nếu mà bây giờ họ nghĩ là chỉ một, họ nhìn thấy các sư chỉ coi như là mấy ông sư bình thường gì. Nhưng để rồi, để tới đây, phải làm sao đưa được đạo vào những cái tầng lớp này. Họ nghỉ hưu rồi, họ rảnh rỗi thời gian, họ không đi gì, không đi chơi buôn dưa lê, bán dưa hấu. Ở nhà hàng xóm, ở nhà bạn, mà họ đến đây tu thì mới tốt. Để đấy, cảm họ. Ở đây các vị mà có các bạn như thế, cứ rủ đến đây nghe giảng 1-2 buổi xem. Nếu lợi ích thì đến mà tu, cho nó gì? Cho nó có phúc, cho nó có phần, cho nó có công đức, cho nó bớt khổ, mà dần dần thậm chí là cho nó hết khổ nữa. Ở đây có một cái trường hợp, cái đôi vợ chồng đó, chồng là bộ đội mà cứ cấm vợ đi tu, cấm vợ đến chùa đó. Nhưng cuối cùng về thì vợ dùng cái chiêu là cứ mở cái bài giảng của thầy cái lúc ăn cơm lên. Cuối cùng mà ông chồng gì, ông chồng mà ngộ ra và gì, lại quy Tam Bảo vào, lại còn tụng kinh ở nhà nữa, bỏ rượu bỏ chè với bạn bè các thứ mà ở nhà với vợ. Hay chưa? Hay mà. Ở nhà với vợ với con. Còn ngày trước các cứ khi mà chưa đến Phật Pháp lời, tháng lương 5-7 triệu, chục triệu đó, có khi đưa được vợ 2-3 triệu thôi. Còn 2/3 là đi nhậu với bạn hết rồi, trả tiền nhậu hết rồi. Nhậu trước, đến tháng lương thì trả sau. Bộ đội bây giờ thường thường là cũng thế, hay không như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa đâu nhá. Bộ đội bây giờ là cũng xếp mướt lắm đấy. Chưa đến tháng lương có khi lại ra ký sổ hết ở quán ăn hết rồi, thậm chí còn đề đón nữa. Tôi không nói đến cái tệ nạn sau, tôi nói đến gì anh em vui vẻ với nhau ra ngồi. Thì hôm nay tôi đãi thì mai anh phải đãi chứ. Chưa đến tháng lương thì bác ký sổ gì cho cháu. Đến tháng lương thì đương nhiên phải mang ra mà giả, lần sau người ta mới cho ký tiếp. Đấy, cho nên tháng lương có khi trả vợ con trả được cái gì. Nhưng hướng được cho biết đến chùa, nhậu nhẹt bớt đi, để thời gian để lo việc dân, việc nước. Có khi lại được thăng chức, thăng quan, tiến chức nhanh. Đạo đức tốt, thăng quan, tiến chức nhanh. Công đức lớn thì sẽ làm được việc lớn. Lại đặc biệt là bảo vệ được cái gia đình của mình á, vợ con, gia đình hạnh phúc. Đó, cho nên á, có lợi đấy, không phải có hại đâu. Theo Phật là có lợi chứ không phải là có hại. Nhưng để cảm hóa được họ cái bước đầu không phải là dễ. Cho nên những mấy Phật tử đông, 18 Phật tử mà quân đội giáo viên mà nghỉ hưu nãy quanh quanh khu vực Xuân Mai và khu vực ở Lương Sơn đây, là phải là cái tấm gương đầu tiên để cho các Phật, cho những vị ấy noi vào đó. Các Phật tử phải thì học hành, phải tiến bộ, phải tinh tấn và phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, xây dựng cái cuộc sống trong gia đình của các vị phải hạnh phúc đã, tu nhà đã, xong mới gì mới ra tu chùa. Tu chùa và phải tu cả nhà nữa, cả nhà cả chùa đều phải tu làm sao cho tốt, để những người đấy họ theo. Mấy bà ngày xưa nó ghê gớm lắm, từ khi nghỉ hưu nó ghê gớm lắm. Khi làm việc nó ghê gớm mà khi nghỉ hưu nó càng ghê gớm hơn. Nó dối công, dối việc nó ghê gớm hơn. Nhưng bây giờ từ khi từ dạo này là thấy bà ấy gì, nó tốt ra, không biết làm sao họ tìm hiểu được. Bà ấy đi chùa Quan Lâm đấy. Là đệ tử Thầy Thịnh đấy. Thế sao? Họ đã tìm hiểu. Họ tìm hiểu họ đến cái chùa mà lại tốt thế. Tưởng là đến chùa nó không nó chỉ có mấy ông sư chỉ biết gõ mõ cốc tụng kinh, nhưng mà đến chùa tốt thế. Họ ra xem như thế nào, rồi hôm nào đấy cứ đi xem, ra xem hôm nào được chủ nhật ra ngồi chơi, ra ngồi nghe thầy giảng đạo một tí và tu xem thế nào, có tốt không, xem có chống trái với lòng đảng ý dân không, hay là gì, hay đạo Phật luôn luôn gắn gì, gắn liền với dân tộc. Cho nên họ ra họ mà nghe được á, họ hoan hỉ mà cùng tu được với chúng ta thì tốt. Tôi thì cứ có một cái niềm tin rằng ở đây không mấy năm nữa đâu, nó sẽ trở thành một cái đạo tràng lớn không kém gì Khai Nguyên. Tôi có một cảm giác như thế. Không biết chúng ta có cảm giác thấy không? Tôi có một cái cảm giác như thế đấy. Đều do con người chúng ta tạo thành hết. Cho nên chúng ta mà cố gắng phấn đấu và tu tập tốt ấy, thì nó sẽ thành thôi. Vì vậy mà ở đây chúng ta mới thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài phát đại nguyện như vậy, thì chúng ta cũng phát thì cũng phải phát được đại nguyện. Không được như thế thì cũng phải để kém thế chút xíu thôi. Mỗi người là một vị Bồ Tát để đi giáo hóa độ sinh, không phải một mình Thầy Hoằng Pháp, mà tất cả các Phật tử chúng ta đây đều phải Hoằng Pháp. Bằng cách nào? Bằng cách thay tâm sửa tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc trong gia đình của mình trước. Thay đổi mình trước mới thay đổi cho chúng sinh, mới thay đổi cho bạn bè, mới thay đổi cho mọi người sống xung quanh chúng ta. Hoằng Pháp được như thế thì tôi nghĩ rằng chắc chắn Phật Pháp sẽ đi vào lòng người, sẽ đi vào lòng dân và sẽ ăn sâu, bám sâu cái gốc rễ ở trong cái gì, trong cái vùng đất Mường này, trong cái xứ Mường này, vùng dân tộc này. Còn trước đây thì không có, bây giờ là có rồi đấy. Cho nên các vị đây cũng là một cái nhân duyên. Thôi chúng ta cố gắng ráng học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà tu, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả người nữa.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.